chia rẽ cái tình mẫu tử, phải không? thấy rõ chưa? Ăn trứng có trống thì chỉ là cái tội sát sanh, mà cái ăn trứng mà không trống thì làm cho cái công nghiệp bán trứng tại Hoa Kỳ, họ sẽ nuôi những con gà mái rồi bắt những con gà nó đẻ một ngày 2-3 lứa mà đẻ hoài mà không nhìn được mặt con, thì cái tội chia sẻ tình mẫu tử nó nặng hơn, phải không? Do đó ăn trứng có trống thì tội một, mà ăn trứng không trống là tội hai, thấy rõ chưa? Vậy con xin hỏi thầy, như vậy tinh trùng của một người đàn ông có sự sống hay không? Thầy đã giảng rằng có sự sống. Vậy mỗi một người đàn ông một lần làm chuyện dâm dục sẽ dứt bỏ hàng triệu con tinh trùng bị chết, chỉ có một con được sống lọt vào trong cái trứng người đàn bà. Như vậy mỗi lần ông đàn ông đó làm chuyện dâm dục là ông giết đi hàng triệu con, ông có mặc tội sát sanh hay không? Chà, câu hỏi này tôi xin mời mấy ông đàn ông. Bây giờ tôi mời các ông thì đứng dây, đứng lại, đứng lên. Tôi nghĩ có tội không?
Có sự
đứng lên là máy. Có tội không?
Tội lỗi thầy mình.
Thật ra chú nói có tội lỗi đề mình. Bây giờ thầy có nhắc lại trong kinh Địa Tạng, có phải Đức Phật nói rằng chúng sanh ở cõi Nam Diên Phù Đề nhất cử nhất động đều tạo tội có không? Như vậy Phật mới cấm đệ tử của Phật là gì? Không được dâm dục. Thấy rõ chưa? Vì mỗi một con tinh trùng nó có di chuyển được không quý vị? Khi những người nào mà đã học ở phòng lab, đã học bác sĩ, học y tá, đặt cái một giọt tinh trùng lên một cái kiến kỳ hiển vi thì thấy có hàng triệu con tinh trùng nó di chuyển như những con băng quang. Và quý vị nên nhớ rằng những con tinh trùng đó nó đều có sự sống. Chứ con quay dựng cái máy và trước điện nó thổi vô đây bay với tờ quay quan sát quay mình chạc rồi được rồi. Như vậy do đó một trong những nguyên nhân mà Đức Phật cấm đệ tử Phật không được dâm dục, quý vị thấy rõ chưa? Trong theo khoa học chứng minh mỗi một lần làm chuyện dâm dục có hàng triệu con tinh trùng bị chết, thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng nhất cử nhất động ở cõi Nam Diên Phù Đề đều có tội. Như vậy làm sao đây? Thì bây giờ chúng ta phải phân biệt ăn loài cá, loài chim, loài gà, loài vịt gọi là có tội, là coi là loài hữu tưởng, loài hữu tình, tức là loài có tình cảm. Còn ăn những cái loài mà như là rau muống, rau lang, trái táo, trái bôn, trái nho, cái loài đó được gọi là loài vô tưởng. Tôi nói có thượng tọa chứng minh đây. Có phải trong giới tỳ kheo chúng tôi vô cớ không được chặt cây, không được phá cây, phá rừng không? Vì khi mà chúng ta vô cớ mà chúng ta tự động nhắc một cây bông bắt lấy hoa, chúng ta cũng phạm giới. Nhưng mà quý vị chỉ học ở level 1 là cái người tại gia quý vị không hiểu đâu. Thành ra tất cả hữu tình, vô tình, đồng viên chủ trí, có phải không? Như vậy ăn chay vẫn còn tạo nghiệp, huống gì là ăn mặn. Bây giờ thầy mở quạt cái chỗ này trả lời thiên thì bổ túc cho cái vị này. Có một vị hỏi tại sao đạo Phật Nguyên Thủy, đạo Phật Nam Tông, Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, Ấn Độ và Phật giáo Nguyên Thủy thì cho đệ tử ăn mặn, kể cả các tỳ kheo, phải không? Kể cả các sư Tây Tạng có một số vị vẫn ăn mặn. Tại sao các tư Bắc Tông, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, những người theo hệ thống Bắc Tông lại cố chấp vào ăn chay? Thì ai biết được vấn đề này? Quý vị nào hiểu? Ai đúng ai sai? Thật ra cái chỗ này tôi hỏi quý vị nè, song kinh Niết Bàn khi Phật sắp nhập diệt trang 494, Đức Phật có nói rằng này A Nan và các tỳ kheo, Như Lai từ nay cấm các ông ăn mặn. Mấy ông ăn mặn được quyền dưới điều kiện sau đây: không biết con vật đó từ một lò sát sinh mà ra, không nghe tiếng kêu của con vật đó đang bị sát hại, và không thấy con vật đó bị giết hại, và không nghi rằng người Phật tử này vì pháp tâm cúng dường mình. Giả sử như một thầy Thái Lan, tôi là một thầy Thái Lan, bữa nay tôi đến nhà đạo hữu Tâm Hiệp, ngày hôm qua Tâm Hiệp kêu sai vợ đi mua một con gà về cắt cổ, mà tôi nghi ngờ rằng ông này ổng muốn cúng dường, cái kiểu đó tôi không được ăn. Thì nội ngày xưa nó rõ ràng rằng khi mà tam tịnh dục, tứ tịnh dục của tỳ kheo ăn là tất cả những con vật đó là quý vị nhớ nó không phải từ lò sắt xanh mà ra. Mà dân Ấn Độ thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ thì đa số Ấn Độ là cái xứ cọp rất là nhiều. Do đó những con cọp, con beo nó ra nó giật những con heo rừng, những con bò, những con trâu, những con nai nó ăn không hết. Dân Ấn Độ mới đi lộn những con vật đó về họ nấu họ ăn. Quý vị có thể nói không? Thành ra các thầy tỳ kheo phải biết rằng con vật này không từ một lò sát sinh. Mà như vậy các thầy Việt Nam bây giờ nếu tu theo Nam Tông, các thầy Thái Lan khi ăn một món đồ mặn biết chắc chắn rằng con gà này từ một cái lò sát sinh của Hoa Kỳ, con bò này từ một cái lò sát sinh của Hoa Kỳ thì đều phạm giới. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Phải không? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Bây giờ tôi mổ xẻ tại sao Phật bắt chúng ta phải ăn chay. Hả? Không phải ăn chay là tự nhiên có phước. Cái phước nó từ đâu? Bây giờ quý vị lên án Hitler là Đức Quốc xã đã thiêu sống 6 triệu người Do Thái, có phải không? Bỏ 6 triệu người Do Thái vào trong lò ngạt, bỏ hơi ngạt dưới có không quý vị? Rồi quý vị thấy rằng những cái người Hồi giáo họ ôm bom để họ đặt tự sát, họ giết những người dân nghĩa là vô tội, quý vị thấy ác phải không? Nhưng mà cuộc chiến tranh tại Iraq kéo dài bao lâu rồi quý vị? 8-9 năm rồi phải không? 6 năm. Rồi cuộc chiến dài nhất là cuộc chiến ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu năm? 20 năm phải không? Cũng có ngày chấm dứt. Nhưng mà cuộc chiến của loài người tàn sát loài vật có ngày nào chấm dứt không quý vị? Hả? Như vậy quân đội, những người cầm súng mới trực tiếp đi bắn giết những người mà thù địch thôi. Thì chỉ có giới quân đội, không quân thì ném bom, hải quân thì dùng tàu bắn ra, bộ binh thì dùng súng cá nhân để bắn. Thì chỉ có một số nào giết thôi. Nhưng mà tôi nói điển hình những nước như ở Việt Nam, con gà mà đi ra ngoài, con chim mà đi ra ngoài thì gặp đứa nhỏ cũng dùng dạng súng bắn, gặp đàn bà cũng lấy đá chọi, đàn ông cũng chém. Như vậy là con vật nó bị tất cả những đạo quân, từ đàn bà, con nít, trẻ con đều giết hết. Hả? Một con thằng lằn mà xuất hiện trên tường thì con nít thì lấy dần thun bắn, lấy bì bắn, người lớn thì lấy chỗ chà đập. Như vậy cái chuột chiến của loài người và loài vật có tránh hay không quý vị? Hả? Rồi nếu mà nói về đất nước Hoa Kỳ là đất nước bảo vệ thú vật số 1, nhưng mà xin lỗi, nó bảo vệ thì bảo vệ, nhưng mà nó có những cái lò đưa những con gà có lông mà chạy qua cái máy là con gà trụi lưỡi không có lông và bị cắt cổ lấy ruột, và coi những cái phim mà sát hại thú vật, quý vị thấy chưa? Thì như vậy loài vật bị cuộc chiến tranh tàn sát mà không có ngày chấm dứt, để quý vị thấy rằng mang thân thú vật khổ đến chừng nào. Chúng ta than trời ơi, cuộc chiến Việt Nam kéo dài 20 năm, 20 năm có ngày chấm dứt, nhưng mà cuộc chiến của những con vật bị loài người tàn sát có bao giờ chấm dứt không quý vị? Có không? Như vậy để thấy rằng thân người khó gặp, nhiều đó đủ để cho chúng ta phải ăn chay. Quý vị có đồng ý với thầy Tâm Lai không? Tôi nói chuyện với một người Hoa Kỳ cách đây 4 ngày, ông ta đi câu cá. Ông nói, tôi nói loài người ăn độc quá. Ông nói đâu có ăn độc, tôi đi câu tôi thả xuống, tôi enjoy, tôi không giết như mấy người Việt Nam phải không? Tôi nói cho mấy ông nghe, bây giờ ông cứ quăng ra đằng câu, ông kéo cái dựng lên con cá là ông bắt, ông coi là cái ông chuột xuống, ông chỉ là enjoy, tụi bị nó đi câu về có không? Nhưng mà tôi nói cho mấy ông nghe, tôi xin lỗi ông, bây giờ tôi làm một cái cần câu thôi, rồi tôi móc miệng ông, tôi treo lên chừng 5 phút tôi thả xuống, ông thấy tôi bị ở tù ở cái án cỡ nào, ông ngồi ông sưng hửng, người Mỹ nó sưng hửng, nó nói ủa té ra như vậy là tàn ác, tôi nói tàn ác chứ con cái gì không tàn ác. Ông mới nói con vật á là làm gì có linh hồn, con người mới có linh hồn. Tôi mới nói ông thế này, bây giờ tôi chứng minh trong kinh nhà Phật á thì nói có lục đạo luân hồi, có phải không? À còn bên đạo trong giáo thì nói là Chúa sanh ra rồi dập để đưa lời người. Bây giờ tôi không nói trên cái lĩnh vực tôn giáo nào hết, bây giờ tôi nói trên cái lĩnh vực là bình thường thôi, với người không đạo nha. À cái người không có đạo nào hết để dễ dàng nói chuyện. Thì tôi hỏi ông thế này, tại sao người Mỹ thương chó hơn thương con? Thì ông nói tại vì chó nó ở với tao, tao nuôi nó từ nhỏ, tao lo cho nó ở cho tao tới ngày nó chết, mà tao giàu nó cũng quắt đuôi, tao đi làm về nó liếm mặt nó hôn trời, ở thấy sướng lắm, mà nó liếm từ đôi dài nó mừng. Quý vị nào có nuôi chó đưa tay thì coi,
Nó về nó mừng không? Nó mừng mà nó nhớ hết sức lòng nó mừng. Mà dù cho nó ăn với muối nó cũng mừng, mà cho nó ăn với thịt nó cũng mừng. Rồi tới ngày bị phọt lô nhà nó vẫn mừng luôn. Bị băng đốc xi nó cũng mừng. Nhưng mà quý vị nuôi con đủ lông đủ trắng rồi đó, tới 18 tuổi đó, mà có phước đó, mà nó chưa có yêu, nó chưa có bồ đó, thì nó còn ở với quý vị. Nhưng mà nó có yêu rồi, ngày nào mà con gái con trai bị nó biết yêu là ngày đó nó mất hiếu rồi, là nó tung cánh chim nó đi ra ngoài, có không hả? Như vậy quý vị thấy rõ ràng tại sao tôi nói với người Mỹ đó, tại sao quý ông quý chó, tại vì chó nó có tình có nghĩa hả? Nó sống nó chung có thủy hả? Nó uống nước nhớ nguồn. Con chó ông chỉ là cha nuôi nó thôi mà nó còn có hiếu như vậy, so với con người là con ruột mà nó tới 18 tuổi là ghét ào, và ông đủ 65 tuổi là nó đẩy ông vô nhà dưỡng lão. Như vậy ông mà nuôi con chó, ông có bị tiểu đường cao máu mà ông nằm liệt trên giường, nó sẽ thà chết đói ở bên để liễm tay người chủ cho ngày chủ chết, nó không bỏ. Nhưng mà nuôi con người mà bỏ nó một ngày một đêm là nó đã phản rồi, thấy rõ chưa? Như vậy con chó có tình cảm hay không thì ông u ao ới giọng nói không được. Quý vị thấy rõ chưa? Phân tích tới nơi tới chỗ. Như vậy con chó tuy là con chó đó, nhưng mà tôi nói bảo đảm khi mà có một người ăn cướp vào, người đó là hỉ đen hay mễ gì, có súng không súng, con chó vẫn nhào ra để bảo vệ người chủ. Nhưng mà quý vị nuôi một tên đệ tớ mà đương cơm ruột thịt thì muôn ngàn bạn, đến lúc hiểm nghèo nó bỏ chạy luôn, phải không? Thấy rõ như vậy tôi phân tích. Con chó có tình cảm không quý vị? Có. Mà có tình cảm thì tôi mới đem, bởi vậy Đức Phật mới dùng cái Phật nhãn ngày nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật đâu nói chỉ có loài người có Phật tánh, mà Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà cái tội mà làm Phật chảy máu, đánh Phật, giết Phật, lăn đá giết Phật là đọa địa ngục. Như vậy cái tội mà ăn thịt ông Phật trong tương lai có là có đọa không? Thấy rõ chưa? Có phải Đức Phật cái ca ghi thành Phật rồi ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là ngài không nói chỉ có loài người, loài trời, mà ngài nói tất cả chúng sanh, trong đó có luân đạo luân hồi. Như vậy chúng ta ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt một vị Phật. Quý vị thấy rõ, nói như vậy thì quý vị mới bớt cái tâm ăn mặn đi. Thấy rõ chưa quý vị đồng ý thầy không? Và 3-4 ngày sau ông Mỹ nó gặp thầy và ông đem hơi bảy cái thằng câu ông bẻ. Và ông nói rằng không ngờ đạo Phật nó tốt như vậy, mà lâu nay tôi cứ nghĩ là câu cá móc lên móc xuống là enjoy, là tôi vui. Nhưng mà không ngờ sau khi ông nói rằng chỉ cần móc tôi 3 phút mà kéo lên là tôi nghĩa là thù ông cả đời rồi, mà tôi móc con cá này đến con cá khác mà tin nào tôi cũng đi. Quý vị thấy không, đạo Phật là đạo nói lên sự thật. À, xin thầy cho biết một người bố thí cúng dường một số tiền rất lớn, sau đó thông báo cho tất cả mọi người đều biết, quay phim chụp hình, à tôi đi Việt Nam, tôi cúng cái chùa này, tôi cúng cái chỗ nhà thông điên kia, cái đại dưỡng lão, kế lại về nhà, qua bên Mỹ rồi thấy Bill về nằm mới tiếc. Trời ơi sao mà điên đảo quá, Bill nó về không có tiền trả tiền nhà, hồi đó mày mày đặt làm chảnh, rồi khởi tâm hối tiếc. Còn một người nghèo cúng dường 5 đồng, 10 đồng cho Tam Bảo hoặc là cho ăn mày, nhưng âm thầm không cho ai biết và không có tâm hối tiếc, thì kết quả hai người này sẽ hưởng quả báo ra sao? Xin thầy cho thí dụ cụ thể để con dễ hiểu. Ai cho thí dụ được? Ông đừng gạch gạch hả? Tức là một vị Phật tử họ email cho thầy, họ hỏi một người Việt kiều hồi hương rồi đi đến chùa này cho 500 biểu người ta quay phim, đến chùa nọ cho 1000 biểu người ta phim, vô chạy cùi cho quay phim về chiếu để làm lê với bà con. Nhưng mà về rồi cái mở thùng thư ra sau đi tháng Bill đi về cả cọc, rồi ký ra là tiếc quá, rồi ngồi than thở, thấy không, hối tiếc sao mình lại làm chẳng bây giờ nó khổ thế này, thấy không? Và một người chỉ cho 5-3 đồng thôi nhưng mà không có tâm hối tiếc, âm thầm không cho ai biết. Như vậy thì kết quả của hai người này cùng là cái nhân bố thí, nhưng mà một người thì bố thí rất nhiều mà đều thông báo cho mọi người biết, và một người bố thí rất ít mà âm thầm lặng lẽ, thì cái quả như thế nào? Chứng minh cụ thể luôn. Rồi để chứng minh, ông Từ sẽ chứng minh cụ thể.
Rồi theo như thầy dạy mấy bài trước thì các kinh Kim Cang nói bố thí là có cái tướng nhân, tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, thọ giả. Thì bố thí đó giàu cho nhiều cách lấy nhưng mà cũng có bao nhiêu. Ví dụ như nhờ người bố thí 500.000 đồng mà mình nghĩ là bố thí 500.000 đồng có một người nào đó nhận 500.000 đồng là người đó nhận đó để làm cái gì thì cũng có 500.000 đồng. Còn cái người bố thí mà chỉ có 5-3 đồng mà ta quên đi thì coi như là bố thí nó vô lượng. Cũng như cái bà cụ mà bà cũng có mua 2 cái xu, bà đi ăn mày hồi xưa thờ Phật á, đi ăn mày mà mua 2 xu dầu để mà cúng Phật thì cái phước đức của nó, của bà đó vô lượng. Bởi vì gió mà thổi không tắt là nó thổi hết mấy cái đèn, cái tắt tắt mà cái đèn của bà cụ đó sẽ không tắt. Cái đó là cúng Phật đã chứng minh như vậy. Thế như vậy
bây giờ chú từ nói thì quý vị hiểu, nhưng mà tôi chứng minh cụ thể nè. Hồi đó tôi chưa qua Mỹ, tôi không thể trả lời cụ thể được cái này, nhưng mà khi tôi qua Hoa Kỳ rồi, ai hỏi tôi mới trả lời được. Tôi từng đi chơi các nhà Phật tử, những cái nhà mà nghèo cỡ như Tân Hiệp này nè. Ông này nghèo không quý vị? Tôi đi qua ở vùng Washington DC, tôi ghé tới một nhà đó cũng nghèo cỡ chú Tân Hiệp này, thì tôi mới đến thì tôi mới ổng gọi điện thoại, ổng nói con sẽ đón thầy ở phi trường, nhưng mà rốt cuộc ổng không có đón. Rồi ổng cho một cái người đầy tớ, cái người mà quản gia đi ra đón. Đón về tới nơi thì tôi đến phi trường là 11 giờ, tới trưa tôi cũng không thấy. Thì người quản gia đó mới, bà đó là một cái bà và một cặp vợ chồng. Thì tôi hỏi, ủa chứ bây giờ hai bà là bà con gì của cái đạo phủ, tôi tạm không nói tên, à, tại sao mà tới giờ này không biết. Tôi tưởng người đó là cha mẹ. Không, nói dạ tôi là cái người làm, tôi là ông chồng, tôi là cái người len cái pin, và vợ tôi là cái người vừa là coi như giữ nhà vừa giữ em, mà ở đây ông chủ bà chủ là lo hết. Thì thầy ở như vậy tới 11 giờ khuya thầy cũng không thấy cái ông kia về. Thầy mới hỏi cái nhà này mấy ngàn square feet, nói dạ nhà này cũng 10.000 mấy trăm square feet. Tôi thấy gara cũng là cỡ như 3.000 square feet như đây, cái gara rộng vậy. Tôi liếc qua thì tôi thấy xe giác hòa, xe Rolls Royce, xe Mercedes, xe BMW đậu 5 chiếc 7 chiếc, có tàu nữa. Tôi ra phía sau thì cái giường, cái cỏ len két, thì cái ông kia cũng đang làm, cái ông mà chồng của cái cô đệ tớ đó thì đi làm, còn cái bà vợ thì nấu ăn. Vô tới nơi tôi ngồi từ 11 giờ sáng tới 11 giờ chiều thì tôi thấy một cái cảnh mà rất là lạ lùng, là con cháu của cái bà này, hai vợ chồng triệu phú này đó, thì đứa lớn nhất là 15 tuổi và đứa nhỏ nhất là mới có 8 tuổi, mà 4 đứa. Thì tôi thấy bà kêu nó ăn, nó ăn thì bà lấy cái roi bà đánh mấy cái là lên ăn. Ăn xong rồi đó thì bà mới sai là đi rửa chén, thì mỗi đứa từng rửa chén. Rồi bà sai đi giặt đồ, bà sai đi lau nhà. Rồi tôi thấy nó rất là răm rắp. Tôi để ý. Thì tới chiều hôm sau, tới 12 giờ khuya thì hai vợ chồng mới đầu tắt mặt tối chạy về. Thì ông chồng chạy về nói con xin lỗi thầy, à, không biết ngày nay bà chú ở nhà với cái người quản gia có lo thằng này ăn uống đầy đủ. Tôi nói có, lo đầy đủ cho tôi hết. Rồi tôi thấy hai vợ chồng mới nhào vô tắm dội một cái chạy ra, rồi lục cái cơm mà quý vị biết không, lục cái cơm nóng mà chúng tôi ăn hồi nãy đó. Rồi các bà quản gia ăn hồi nãy đó, họ mới lục ra họ ăn lại, tức là họ ăn cái cơm nguội. Rồi họ chạy vô, họ vội vàng, rồi họ lo, họ lật sổ ra, họ ký bill, rồi họ lật ra computer, họ ngồi để họ coi cái ngày nay. Tại ông này đó, ông có tới 7-8 cái nhà hàng ở bên vùng New York, thành ông coi lời lỗ về về lo đếm tiền và ngồi tính tiền tới 2 giờ sáng. Và chỉ nói chuyện tôi được có chừng 10 phút thì tôi đi ngủ. Tôi đi ngủ thì tới 4 giờ sáng tôi mới mời dạy tụng Lăng Nghiêm, thì ông cũng tụng với tôi. Ông than, ông nói thầy ơi, số con sao đó, con dạy nó không có nghe, mà cái bà vú này dạy nghe. À, bắt đầu sáng ra tôi thấy là bà mới lấy cái gia quà đó, ông chồng thì lấy cái gia quà đưa hai đứa con trai đi học, bà vợ thì lấy cái, người tớ lấy rô rô chở hai đứa con gái đi học. À, rồi xong đó là họ đi về nhà, họ nằm họ ngủ một giấc. Tôi ngủ trưa, tôi hết rồi trưa. Cuối cùng bữa nay tôi trả lời nè, cái ông chủ bà chủ thực tế của cái ngôi nhà mà mấy triệu đô la đó là đời trước đã từng đi tu, nhưng mà điều số á cho người ta thấy thầy có tiếng mà không có miếng. Còn hai cái vợ chồng mà không có uy tín gì hết, chỉ là cái người ăn cái ở trong nhà, thì tôi thấy rõ ràng Gia Hòa mua thì ổng đi, ổng trả đóng thay mình. Rồi rồi đi thì ổng mua, ổng trả phải mây phân anh. Rồi nhà ở không đóng ngồi dành mà ổng nằm ổng ngủ. Rồi con của ông kia thì ổng xài, nhà của ổng thì ổng xài, xe của ông kia thì ổng lái. Ông kia mỗi một ngày ở trong nhà chỉ từ 11 giờ tới 4 giờ sáng là phải đi làm. Còn ông này ở ngày 24 tiếng mà ăn đồ nóng hổi. À, như vậy có đúng không quý vị? Như vậy cái nhân không phải là cầm mấy ngàn cho mà cái nhân. Quý vị hiểu lầm rồi. Cái nhân là do cái tâm. Cái tâm mới tạo ra cái nhân. Cái tâm mà cái ông kia ông muốn cúng để được danh, thì bây giờ ông được danh. Muốn cúng để được giàu, được tiếng bây giờ được tiếng, nhưng mà không được hưởng. À, còn cái người kia, cái nhân bỏ 5 đồng 10 đồng cũng bố thí 3 lần mà không cần ai biết. Thì bây giờ cái bà này không ai biết bà là chủ nhà hết. Bà là bà có tiếng là người ở, nhưng mà sao con của người ta thì bà sai, thuê bà vô ở cả tháng 3 ngàn. Xe thì bà có thể lái, bà đi xe còn mấy trăm ngàn. Nhà 10 mấy phòng thì bà ngủ, bà đi phòng này bà mở nhạc, còn kia bà mở nhạc, rồi bà em rồi. Còn hai cái tên kia đó thì đời trước là tên đại thí chủ, nhưng mà cái tâm là gì? Cái tâm bố thí với cái tâm gì? Tâm cầu danh thì được cái quả cầu danh, cầu lợi thì được cầu lợi, cầu giàu thì được cầu giàu. Quý vị thấy rõ, cô long nữ ở trong kinh Pháp Hoa khi lấy cái hạt châu cúng cho Phật là dưới cái tâm cầu làm Phật là bay ra khỏi phương cấu và biến thành Phật liền. Như vậy cái nhân bố thí mà muốn làm Phật thì sẽ làm Phật. Cái nhân bố thí mà muốn làm giàu sẽ được làm giàu. Cái nhân bố thí mà muốn được tiến thì được tiến. Còn cái nhân mà vô sanh không cầu thì cái người đó được hưởng đầy đủ, mà không có tiếng mà có miếng, chịu không? Thấy rõ quý vị đừng có lầm, tưởng cầm 10 đồng 5 ngàn đó là cái nhân, mà chính cái tâm là cái nhân. Vì từ nay quý vị cầm 5 đồng đó bố thí mà với cái tâm muốn dịu giảng sanh, muốn cho cái người đó được giảng sanh. Bữa nay tôi thí cho cô 500 1 ngàn, nhưng tôi nguyện đời tôi được giảng sanh để đời sau tôi đem pháp đại thừa, pháp tịnh độ để mà độ cho cái gì đó. Thì với cái tâm này bảo đảm kiếp này quý vị không giảng sanh, kiếp sau cũng giảng sanh. Vì cái nhân là cái tâm chứ không phải là cái nhân là cái hành động. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, thầy ra bây giờ cái này thầy giải thích rõ ràng cái gì nữa. Cũng như ông Hiệp ở đây, ông có cái nhà 10 mấy ngàn, ông có tiếng nhưng mà ông đâu có sướng đâu. Trời ơi, cái pháp tu ông chạy, ông than với thầy: con trước khi có pháp tu cái tay con nó đẹp mà trời ơi, rồi con nhận cái pháp tu thầy tay con nó sần sùi, ngủ ông yên, ăn ông yên. Rồi ông mới đi mua cái xe 22 chỗ ngồi đậu rồi đó, để đưa đón Phật tử xong xe tới giờ chót ra lại hư hộp số. Ông phải chạy ra ông mua cái xe mô tô không. Rồi ông lo, ông sợ. Thành ra ổng có tiếng mà ổng có biết. Chúng ta ngồi đây hưởng thụ, còn vợ chồng ổng với người thì lặt rau, người thì tất cả chúng được chúng ta chỉ là ngồi là họ trai, phải không? Thấy rõ chưa? Và cuối năm cái nhà này điêu về mấy chục ngàn, ổng đóng mình đâu có đóng, à, điện ổng trả mình đâu có trả. Như vậy chúng ta đều là những người tiểu thí chủ và ổng là đại thí chủ. Thấy rõ chưa? Đó, đó là cách nhìn của thầy trong đài. Chịu quá vậy. À, cái này là ai vậy? Cái này là câu hỏi từ trên trang web. Bây giờ chú Mẫn ơi, cái này là lấy ra từ ở trên trang web ha, từ trên phong thoát phải không? Chú Mẫn ơi, nhờ chú trình thầy một việc nghe. Ở vùng Tây Ninh có một vị thầy nói là đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ giảng pháp và thâu dĩa đã phát hành, nói với Phật tử là không có cảnh cực lạc, không có Phật A Di Đà và thậm chí không có Phật Di Lặc, họ từ thiền tâm. Điều quan trọng là xin thầy khai thị cho người mới phát tâm đừng bị thối tâm và lay động, vì băng dĩa của thầy Tây Ninh này đang sang bên Mỹ. Nếu người chưa hiểu đạo hoặc mới phát tâm để nghi ngờ sẽ bị ảnh hưởng, nhờ thầy trình bày. Chỗ này đó thì xin mời cái microphone con đưa cho thượng tọa Nhật Tồn. Không phải cũng có lý do, tại vì thượng tọa Thích Nhật Tồn đã có 5 năm là ở thường viện thường chiếu tu thiền với Hòa Thượng Thanh Từ, phải lựa tỏ. Tại vì tôi biết, thì bây giờ cái câu hỏi này ông này ông cũng xưng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, ông ở Tây Ninh mà ông nói là không có cảnh giới Cực Lạc, không có Phật A Di Đà và thậm chí không có Phật Di Lặc. Ông này từ thiền tâm. Như vậy tôi để cho cùng tông môn, để cho Thượng Tọa Thích Nhật Tồn trả lời câu này, thì tôi sẽ trả lời sao? Thầy Thượng Lai thì nói như là sấm sét, còn thầy nói như nhẹ nhẹ mạnh lên
nữa. Làm đồ sự để giúp tự hiểu cái câu hỏi vừa qua, thì các con hỏi hỏi rằng là trường hợp mà có thầy ở Tây Ninh ra từng tu trong thiền cái đoạn thôi theo thông thường, thì thầy nói là không có khi nào hay nói dễ hiểu hơn là cái tu Cực Lạc và là có một tình độ thật sự không có. Như vậy thì bây giờ những cái băng hình đó đã lan tràn khắp nơi, nói chung là cái chuyện kia, thì bây giờ mình có cái phương pháp nào để hướng dẫn Phật tử hiểu đúng, để xong thì có một số Phật tử mới quan tâm. Mà bây giờ thì có một tình độ là có một rất là phổ biến, rất nhiều Phật tử trên khắp nơi đang theo học có một tình độ. Nếu mà nói con có Di Đà, con có Cực Lạc, kêu để gì làm cho Phật tử nó rất thân, hoặc là những người tu có một tình độ rất là quan mang, thì thấy những cái cách này để biết như thế nào. Và để Di Đà Phật thì thầy mong muốn cái trình độ có gì sẽ còn cao. Thì quý vị cũng biết là không có trình độ nhưng không có chuyện thiền học, thì hai cái này nó có những chỗ trên là giả sử mà người ta tu pháp môn thiền thì ta chú tâm tới cuộc sống hiện tại, tức là đi đứng nằm ngồi làm sao trong trạng thái an lạc. Thì cái trạng thái an lạc của đi, trạng thái an lạc của tỉnh tọa, trạng thái an lạc tâm hồn bất động trước sự quan mang, trước sự thay đổi của cuộc đời, trước sự chết chiêu của cuộc sống, mà mình bình tĩnh được, mình an nhiên được, mình có cách để hòa giải được những cái khó khăn đó, thì đó là cái pháp môn của cuộc sống hiện tại gọi là thiền học. Thì trước kia thì hòa thượng cũng có dạy, theo thì hòa thượng dạy pháp môn thiền của hòa thượng thì hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường để còn giải thoát, còn các cái phương pháp mà hòa thượng dạy là hồi xưa tổ chức quan tử, tức là mình còn gọi là vô thượng nhân tông đó, ngày đã khai sáng ra pháp môn một cái, nói chung là một phương pháp điều phải một chi nhánh thôi, là gọi là chi phái xuất lâm. Thì thầy dạy rằng con người chúng ta tu thì muốn cái thấy cái không là làm đạo, như thế thì cái làm đạo của mình tức là con hướng vào cái chỗ thấy biết đúng sự thật. Ví dụ như mình thấy là đó nó đúng với cuộc sống ngày bài thì mình đeo đuổi, rồi mình làm sao cho cái tâm của mình thấy rõ, biết rõ đời sống phải vô thường, tất cả mọi người phải vô thường, để mình giữ cái tâm mình không có nhiễm trước, tức là bất nhiễm tất cả những cái thế duyên, tức là cũng giống như vô thường nhân tâm thì hay nói cơ trần lạc đạo thật thì duyên, cơ tắc sang hệ cố tắc thiên, cư chung vũ bộ vô tiện bất đối cảnh vô tâm mà tiến thiện. Thì là từ khán giả đó, là từ giả là trong đàn vui đạo hãy tùy duyên, thể đói thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn của thôi đừng kiếm, đối cảnh vô tâm chớ có hỏi thiện. Thì trong ý cái bài này nói rằng cái tu thiền của chúng ta đó là đối cảnh mà giữ được cái tâm an lạc, thì đó là cái tâm an lạc cho nó thành là thể đói thì ăn mệt thì ngủ. Nếu mà đói ăn mệt ngủ khát uống thì con thân mình thấy rất là bình thường, nhưng mà đó là cái phương pháp tu thiền không phải dễ. Tại vì có những người đói nhưng mà chưa chịu ăn, mệt nhưng mà không chịu ngủ, khát nhưng chịu uống, vì cái đó mình thấy rất là bình thường, nhưng mà phải qua quá trình thực tập tu tập rất là dài dẳng trong cuộc đời thì mới thấy được cái cuộc sống an lạc với cuộc sống hiện tại. Biết rằng trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều chất duyên, có rất nhiều lực cảnh mà chúng ta an phận được, chúng ta an nhiên được, chúng ta an lạc được, thì chính cái trạng thái đó là trạng thái của thiền tâm.
tức là đưa tới cái trạng thái an lạc giải thoát trong hiện tại. Thì bên đó thì chú trương về thiền, cho nên vấn đề mà tu vào một ngày nào đó sau khi nhắm mắt để được về thế giới cực lạc thì cái đó bên kia không chấp nhận. Bởi vì ở cái chỗ là theo các cái vị mà thiền tâm chỉ đó là trong thì cái tâm chúng ta thành Phật, hoặc là quý vị có đọc cái bài cái tâm thiền đó thì quý thầy quý vị sẽ hiểu rõ, hoặc là nếu chỉ thành công thì quý vị thấy rõ cái đường lối của thiền. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình buông xả tất cả những cái pháp môn tịnh độ, thì pháp môn tịnh độ cũng có cái hay pháp môn tịnh độ, thì đó là đại khái cũng có một thiền thì phải xin sơ được về pháp môn tịnh độ. Cái môn pháp môn tịnh độ là một pháp môn không do ai hỏi hết, không có tùy duyên, mà do Đức Phật nhìn thấy cái căn cơ của chúng sanh, cái thời mạt pháp sẽ khó mà tu hành, khó có người có thượng căn thượng duyên để tu tập, cho nên Đức Phật một hôm mới gọi ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật nói, Đức Phật nói không có nghĩa là để cho nói với Xá Lợi Phất đâu, cũng phải nói với các vị Bồ Tát đương thời ở đó đâu, mà nói cái bài tịnh độ này là nhằm nói cho những người ở kiếp mai sau, tức là một cái thời gọi là mạt pháp giống như thời của chúng ta ngày nay, thì có nhiều cái tiện duyên để cho quý vị tu theo pháp môn đó. Có thể là biết chữ thì cũng niệm Phật được, giàu cũng niệm Phật được, nghèo cũng niệm Phật được, hoặc là coi như là cùng đinh cũng niệm Phật được. Nói chung là bất cứ ở chỗ nào ai cũng có thể tu được, mà nếu tu được thì không có cơ hội để giải thoát. Giải thoát tức là về cái nơi an lạc, mà an lạc đó Đức Phật mới hình dung ra một cái cảnh giới. Cảnh giới đó là cảnh giới tây phương cực lạc, để cho chúng ta là những người ham sống sợ chết, tham khổ, sợ khổ, tham vui, thì những đó là Đức Phật thấy được trong tâm với cái tình cảnh của chúng sanh là như vậy đó. Nghe nó khổ thì sợ lắm, nhưng mà nghe tới mà vui thì rất tức. Thì Đức Phật mới chỉ nè, qua ta bà, đây là khổ nha. Thì trước khi mà Đức Phật muốn cái khổ thì Đức chỉ cho vui trước. Đức Phật nói sẽ là bất đây, từ đây về để phương cực lạc đó. Về bên hướng Tây có 10 muôn vật khỏi một thế giới tên là cực lạc. Hiện giờ với Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, cái cõi sung sướng lắm. Cõi đó được trang bị bằng vàng, lọt lưu ly, pha lê, thậm chí có chiêm hót sáo thần thuyết pháp xung quanh. Thánh tăng những cái vị về đó dù là như thế nào đi nữa, khi về đó thì chỉ có chờ tới ngày để thành chứng quả Phật thôi. Diễn kiến Di Đà không có chuyện mà thôi chuyện trở lại cái thế gian. Các người hãy phát tâm sanh nguyện sanh về thế giới đó. Thì Đức Phật mới dạy thêm làm sao để về đó. Đức Phật nói gán niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó được nhận sanh về cực lạc. Rồi Đức Phật còn nói thêm, này Xá Lợi Phất, bất đắc dĩ thiện tiện căn cái tích nhân duyên đắc sanh địa quốc. Này Xá Lợi Phất ơi, chẳng phải một tích nhân duyên quốc quán mà được sanh về thế giới đó đâu. Cái đoạn này Đức Phật nói rằng đồng ý là niệm Phật là một pháp môn rất là dễ dàng để đưa đến người đến thăng lạc, nhưng mà con phải niệm Phật một cách thời hợp, ngồi thiền một cách thời hợp, niệm Phật một cách thời hợp vân vân, mà được cái thanh đông hoặc phải đầy đủ yếu yếu tố cần thiết thì Phật kêu gọi các vị tổ được dạy đó là nó có tính hạnh nguyện. Thì cái hạnh nguyện là một sự tha thiết, sự yêu cầu, sự mong mỏi, sự đợi chờ, thành nó dễ hiểu hơn kỳ vọng. Vì tham vọng vì cái yêu cầu, vì chờ đợi, đặt cái niềm tin lên cao, vì vậy mà chúng ta có một cái chỗ để hướng về. Vì có chỗ hướng về, chúng ta có nơi đương tựa, có nơi đương tựa thì chúng ta có một cái nơi để hỏi xâm chính thiện. Cho nên chúng ta có dạy thêm cái môn tịnh độ như thế thì đưa lên mặt trên và cân thử. À đây có môn tịnh độ thì chúng ta nghe một phương diện nào đó thì thấy rõ ràng là có môn tịnh độ dùng để độ cho những người cảnh tên không càng, nhưng mà xin thưa cũng hẳn thì có trong sách vở, ngay cả các vị đọc trong cái việc chân thân, hoặc là những cái vị đọc trong cái người cái bài mà diễn đạt của thực hiện tâm có dạy đó, rất là nhiều cái câu chuyện nói về các cái vị mà tu hành trình độ giải thoát được quan sanh, thì cho chúng ta thấy rằng không phải là những người sơ cơ, những người kém học, hoặc là những người nghèo khổ có niệm Phật chẳng sanh đâu, mà có các vị rất là lớn, ví dụ vị tổ, vị thánh, mà trong đó ngay cả con phù, đức phổ hiền cũng cũng nguyện phát sanh. Rồi nghe những việc các thầy nói ngày má minh cũng nguyện phát sanh. Rồi cái người gần tuổi mình nhất khi bây giờ đầu tổ về nay thì có một pháp môn cũng dạy cho tín đồ phật tử niệm phật để được giảng sanh. Như thế thì còn ngày giờ này chúng ta thì cũng có rất nhiều cho tổ quan cũng dạy pháp môn niệm phật. Rồi mình gần gũi mình là gọi là những đại sư đấy, tức là trong chư vị thì tổ thiện tông thiện nam thiện tâm cũng dạy niệm phật. Như thế thì hòa thượng thiện tâm mà chuyển dương pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm phật mà nói là các thế giới cực lạc không có thì hòa thượng thiện tâm dở hơn ông thầy đã trả mới trả lời mới họ đặt cái câu là đức như là không có cực lạc không có. Như vậy có nghĩa là ông thầy này giỏi hòa thượng thiện tâm mà giỏi luôn hơn các vị tổ trước kia. Tại vì mấy vị tổ mà nói có cực lạc có tây phương gì đó không hiểu, có thầy này hiểu thì vậy là sao thì không đúng. Thì cũng có nghĩa là nói vậy để gọi pháp môn tịnh độ không có thật mà nhằm chia làm hai phần. Nếu những người nào có cơ duyên về thiền thì tu theo thiền, người nào có cơ duyên tịnh độ thì tu tịnh độ. Nhưng mà nếu dùng thiền để bắt tịnh độ hoặc là dùng tịnh độ để bắt thì không có môn thiền thì cả hai đều sai. Tại vì người bệnh đau thì phải uống thuốc đau, người kia bệnh đau bụng thì phải uống thuốc đau bụng, chứ không thể nào đau bụng mà lấy thuốc đau uống. Hoặc là người đau lưng rồi lấy thuốc nóng lạnh gì đó uống, hai cái không được. Thì bởi vì chúng ta đã thấy mình hiện giờ đang ở đâu, căn cơ tiền độ mình như thế nào, mình cần phát công gì để đâu. Thì nếu mà thích hợp như vậy thì cuộc sống chúng ta không bị kẹt này. Dù có Đức Phật Di Đà hay không có Đức Phật Di Đà mình cũng không có kẹt. Bởi vì ông thầy đó đâu phải thắng đâu, mà ông nói đó chưa chắc là đúng đâu. Cho nên không phải gì để mình để họ quan mang, thật sự không có gì để quan mang. Rồi hoặc là nói có cực lạc hay không có cực lạc, có đâu có gì để sợ. Nếu trong tâm mình mà có Phật thì cái cảm giác cực lạc tại đây mà đọc hết bản tánh Di Đà với tự giác mà Đức Phật Di Đà hiện của trong tâm của chúng ta thì tâm chúng ta chính là tây phương cực lạc. Như thế thì tâm chúng ta là bản tánh Di Đà, còn cái tánh không của cái bên thiền để chứng quả hai cái trạng thái của cái không tánh này nó hòa với nhau, nó một phải là nó hai, nó đâu thể thành hai Phật đâu. Như thế thì hai trạng thái như là một cái con đường thì hai ba con đường. Ví dụ mình đi sóc tâm có thể mình đi ai khoai, có thể đi ai hôm nay, hoặc là có thể đi nhiều con đường khác nhau. Nhưng mà con đường nào mà đi tới sóc tâm tức là đi đúng đường con đường mình muốn, đúng chỗ mình muốn, tức là mình được cái tâm của mình an lạc thì pháp môn là cũng được. Nhưng đưa đến cái sự an lạc giải thoát trạng thái hiện tại của mình, trạng thái tương lai trong gia đình, trong anh dân bạc dòng họ bạn bè hay bản thân mình được an lạc thì pháp môn đó là pháp môn tốt nhất. Thì đang sẽ những cái chuyện như thế chứ không có dám nói là ai sai ai đúng, vì pháp môn tịnh độ đúng hay là pháp môn thiền đúng. Và là ngay cả những lời của thầy thì thầy bảo nên nói như vậy, không biết ông nói vậy là đúng hay là không đúng. Nhưng mà cái trạng thái của ông nói ngay lúc đó là ông nói trong lúc nào, không nói với ai. Có nhiều khi thì phật tử khi nghe rồi để thuật lại thì nó khác nữa, nó không giống như vậy. Thành thử ra Đức Phật dạy pháp cũng bị nó không nhiều tầm số. Pháp Đức Phật giảng về pháp nhiều vừa giảng nhiều vừa cao giảng cho cao, thì cũng vậy thầy đó ông giảng có nghĩa là sẽ có lẽ là ông giảng cho những người thì độ cao. Cũng giống như có nhiều vị nghe cái bài hòa thượng Từ Thông giảng về Trương Đăng Di Đà cũng nhiều nghe, quý vị nghe rồi đó, nếu mà người mới thắc tâm thì có nghĩa là chắc là một pháp môn niệm phật luôn. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là hòa thượng Từ Thông bắt bỏ môn niệm phật, bắt bỏ đây không được làm. Nhưng mà hòa thượng Từ Thông muốn chỉ cho sự thật để tự hiểu và thấy rõ đây đây quân việc là Đức Phật muốn nói, mà hòa thượng Từ Thông giảng đó là tại trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta hiền hòa, tâm chúng ta biết thương yêu mọi người, tâm chúng ta biết sửa đổi để trở thành người tốt, chính là trạng thái đó được gọi là tây quy. Thì chuyện này là được không muốn chỉ cái tây quy được làm cả bài cho chúng ta, chứ không phải là tây quy được làm tại đây người buôn giải được khỏi gì đó chúng ta không phải vậy. Cho nên ở chúng mình cũng hoang mang là có một số người sẽ nói đây có tây quy được làm, không có tây quy được làm cái đó không làm. Dạ, như vậy là còn.
Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhật Tồn đã cho những cái đóng góp trong cái vấn đề này
thì vấn đề này tôi nói là tôi phải nói tới nơi tới gốc. Ông thầy này là ông thầy ở Tây Ninh, là đệ tử của hòa thượng Thanh Từ. Thì thượng tọa Thích Nhật Tồn đây cũng có 5 năm học thiền với hòa thượng Thanh Từ. Thì đó thì như vậy, để cái lời phát biểu của cùng công môn để nói mà tôi nói rõ. Cái ông thầy ở Tây Ninh á, ông làm gì làm tôi bảo đảm ông thấy lại cái ông thầy này là ông thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Ông lại ông này mà kinh A Di Đà là do cái ông này giảng, mà ông nói là không có thì tức là ông phỉ báng ông này rồi hả, đúng không quý vị? Tôi nói dễ, tôi là chỉ nói thẳng. Kinh Di Đà là do Đức Phật tự nói tự thuyết, không phải ai hỏi. Mà ngay cả như ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, mà Đức Phật còn nói hôm nay ở trong cõi ta bà ngũ trượt này, ta ca tụng thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, phương đông cũng có Đức Phật gì A Xuất Bệ Phật, phương bắc cũng có gì thượng phương hạ phương, mà các Đức Phật kia cũng ca tụng Đức Phật Thích Ca, vì dám ở trong cõi ta bà này nói cái pháp khó nghe khó tin, thì tôi bảo đảm rằng ngay cái trình độ Xá Lợi Phất mà còn khó tin thì đỡ trình độ mấy phàm phu tăng chúng tôi làm sao tin được. Nhưng mà tôi tin tại sao? Tại vì tôi lại cái ông Phật này, khi trong cái pháp hội nó bảo đảm ông phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là ông theo vào từ Thanh Từ ông niệm Nam Mô Phật Bổn Sư, tức là ông phải quy về những cái gì mà ông này dạy ông giảng, mà ông treo đầu heo có thịt chó là có đúng rồi. Cái gì các đồng ý thầy nói cái gì không? Mình phải lại ông này, mà kinh này do Đức Phật giảng, thiền tông cũng do Đức Phật thuyết, mà tịnh độ tâm cũng do Đức Phật thuyết. Mà cái mà trong này dám nói là ông ra văn nghĩa là không có Phật Di Lặc thì ông này là đi vào cái là tẩu quả nhập ma rồi. Đức Phật Di Lặc là có Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc bao nhiêu kiếp nữa, sau khi tưởng pháp chánh pháp mặc pháp rồi thì từ thị sẽ thị hiện hội Long Quang. Mà ông còn nói là không có Phật Di Lặc nữa thì còn cái gì? Như vậy là tôi nói rõ, tôi phải nói thẳng để cho những người sơ cơ không có lầm, biết thịt chó là thịt chó mà thịt heo là thịt heo. Ông không thể nào mà ông lại cái ông này mà ông đi phỉ báng những lời dạy của ông này được, tại vì ông này là Phật Bổn Sư. Kinh A Di Đà do Phật Bổn Sư thuyết, mà bây giờ nó rất nhiều người cư sĩ thọ năm giới này tu tà tà vậy mà tin niệm Phật, nhưng mà họ giảng sanh họ để lại Xá Lợi điều điều, họ biết trước họ để lại thổi tướng. Mà những ông thầy như chúng tôi y áo nghĩa là đầy đủ ngó là ngon lành lắm, vậy mà đeo hiên đội bảo vậy mà chết là trên thì thở sư dưới mà tạ, thấy không? Thì bây giờ tôi nói thẳng, tôi không phỉ báng thiền tông, thiền tông cũng do Phật, mà tịnh độ tông cũng do Phật, nhưng mà tôi chỉnh chấn chỉnh cái chỗ này là thế giới cực lạc có thật, nhưng mà khi các vị thiền sư họ nói về cảnh giới cực lạc trong tâm, phải không? Nhất thiết duy tâm tạo, đến thiền tông thì nói về cái tâm, là nói về cái nhân của cực lạc. Nhân từ bi hỷ xã quan hỷ thương yêu có hiếu cha mẹ tôn trọng sư tưởng giữ tròn ngũ giới thập thiện rồi hồi hướng, đó là cái nhân, là tâm, là cái cảnh giới trong tâm. Sống trong cảnh giới cực lạc thì bảo đảm chết sẽ đi về cảnh giới cực lạc, sống trong cảnh giới xáo trộn thì bảo chết sẽ đi về cõi ta bà, đúng không? Thì như vậy thế giới cực lạc có thật. Bây giờ là tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị mà chưa lên tới cái nhà của ông Tâm Hiệp này, quý vị thấy ta ở sao? Ta ở cái nhà 10 ngày sẽ có phép. Cái sân hậu của người ta bao nhiêu, cái gara người ta bao nhiêu, mà có những người ở San Jose chui vô cái studio giống như cái ổ chuột có không? Như vậy ngay cõi ta bà này có sự sai biệt thì làm gì không có thế giới cực lạc cho ta bà, thấy rõ chưa? Bây giờ khi lên tới ông Hiệp này tôi biết là có cõi trời rồi đó, thấy rõ không? Vô đây mình nhìn, mình đi vô này chỉ qua có cái cổng thôi nha, mà thấy đây là toàn cái nhà nào nhỏ nhất của 10.000 sư cơ phích hết. Mà bước qua bên kia chút xíu lên khu sư tất tân vô cái khu Mỹ Đen, trời ơi là thấy là cõi quế độ ta bà rồi, thấy rõ chưa? Thì tôi xác định ra mình tôn thờ Đức Phật Thích Ca thì những cái bộ kinh mà do Đức Phật Thích Ca nói chúng ta phải tôn trọng, vì phỉ báng Phật. Ba cái sai của vị này là nói không có thế giới cực lạc, không có Phật A Di Đà, cái đó là phỉ báng Phật, không có Phật Di Lặc là phỉ báng Bồ Tát luôn. Thì như vậy là phỉ báng tất cả những gì Đức Phật nói. Tôi xác định, tôi không nói là thiền tông không có. Thiền tông là nói về cái nhân, cái tâm, là cái tâm cảnh giới. Như bây giờ tôi hỏi giờ ông Tâm Hiệp, ông cắt cái nhà này là phải đầu tiên cái tâm ổng không? Cái tâm ông phải nghĩ là cái gara là bao nhiêu xe, cái nhà bao nhiêu square feet, phía sau là phải có solar, phải có hồ cá, phải có cái hồ non bộ, phải có nhà thủy tạ. Ông phải khởi cái tâm cảnh ông như vậy đó, thì mới là cái nhân, nó mới đưa ra cái quả là hai vợ chồng dành dụng nó cách được cái nhà này, có phải không? Thì Đức Phật Di Đà này cũng nói chẳng phải dùng chút ít nhân duyên mà được về cõi kia, mà phải giữ ngũ giới, phải hiếu đạo cha mẹ, phải tôn trọng sư trưởng, mà phải tinh là tinh, hạnh là hạnh, mà phải phát nguyện nữa cả. Ba cái đó thì mới được giảng sanh. Thì như vậy tôi xác định rằng Đức Phật Thích Ca không nói gạt chúng sanh, mà chính Hòa Thượng Thanh Tường này cũng nói lời Phật không sai, lời Phật không sai. Nhưng mà khi Ngài dạy cho thiền sinh ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm, thì Ngài dạy người tu thiền thì nên chọn thiền. Cũng như chúng ta học bác sĩ chưa được 2 năm nhảy vào học dược sĩ, học nghĩ chưa được 2 năm nhảy vào kỹ sư, thì học cái kiểu đó không bao giờ ra trường, mà phải đi một cái hướng nào chọn một hướng. Tôi xác nhận Đức Phật Thích Ca không dối gạt chúng sanh. Bộ kinh A Di Đà này nếu mà không phải do Phật nói thì không bao giờ truyền đến giờ này mấy ngàn năm, và không bao giờ có những người có giảng sanh được. Vì nếu bộ kinh này dỗn không Đức Phật A Di Đà thì làm gì có những cái thoại tướng giảng sanh, làm gì có nhiều người cư sĩ chết để lại xá lợi, phải không quý vị? Tôi xác nhận rằng Đức Phật Di Lặc là phải có, vì trong kinh, tất cả bộ kinh nào cũng đều có, mà có kinh Di Lặc mà. Mà nếu mà nói lên tới con Phật Di Đà thì còn mù mờ, mà nói Phật Di Lặc không có là cái vị thầy này là coi như quá phỉ báng Đức Phật. Thì tôi nói thẳng, tánh tôi thì thẳng lắm, không có quanh co quọ vậy đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ này nó thấy có thầy ngồi đây chắc nó biết thầy tu thiền, nó hỏi hơi nhiều câu thiền này nhiều lắm. Thì tôi nhớ là có nãy thì tôi bữa nay giống như có Phật đội, có thầy dạy giảng về thiền đọc lên tự chứ bữa nay nó biết hôm nay là có thiền sư ở đây, thành ra hỏi thiền. À bữa nay thiền này, đó là thiền tịnh song tu nha quý vị. Đây 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 đây, hỏi con là một Phật tử tu thiền, con biết thầy có thời gian nghiên cứu về thiền, con xin hỏi về một cái câu chuyện thiền sử về ngài thiền sư Viên Chiếu. Khi có người Phật tử đến hỏi diệu dụng của đạo giải thoát là gì, ngài thiền sư Viên Chiếu trả lời giống như người đang đi bưng một thau nước đầy, chỉ cần sơ ý ngã té thì hối hận cũng muộn rồi. Xin thầy khai thị câu nói này của thiền sư Viên Chiếu, con nghe giống như ông điên điên khùng khùng vậy. Hỏi không có trả lời, không có dính vào đâu hết. Tức là khi có một người gặp thiền sư Viên Chiếu, là một cái vị thiền sư mà của Việt Nam nha, không phải thiền sư Trung Hoa, hỏi diệu dụng của đạo giải thoát là gì, thì ngài trả lời giống như người đang bưng một cái thau nước đầy, chỉ cần sơ ý té ngã thì hối hận cũng muộn rồi. Thì cái vị này nghe cái vị đọc cái thiền sử đối đáp giữa thiền sư Viên Chiếu và một thiền sinh, thì nó hỏi một đường tự nhiên trả lời, nó bưng thau nước đi té ngã không có ra dính líu gì hết. Thì bây giờ đưa cái microphone mời thượng tọa giải thích, tại vì thượng tọa là thượng tọa học được thiền sư Viên Chiếu rồi phải không? Rồi. Tôi là cái học trình độ là tôi trả lời sau để thầy trước. Không mở cái sao đấy. Nó lên đèn chưa? Không có lên đèn. Đưa cái này của thầy cũng được. À, có rồi nha. Con đưa cái này cho thằng đó.
Thật sự mà nói trong thiền học mình đã nghe thời gian có rất nhiều thời gian cũng rất nhiều thời gian các vị thiền sư không có trả lời thẳng các con hỏi của mình được hỏi. Mình ví dụ có một vị đến thiền sư thì thiền sư đến hỏi là thưa thầy thế nào là đạo, thì là mình là gì ở trên cái sách rồi người kia đã hỏi thế nào là giải thoát,
để nó một cái cổ cứ lắm nữa. Thầy thật sự mà nói, không ăn thì lúc giờ đâu, con hỏi thì một trường, con trả lời thì một nẻo. Thì cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra. Thì ở góc độ chúng ta học cái gì? Thì cũng như ngày làm lấy nhiều việc, thì cũng nghe là những cái điều mà chị Nguyễn Sư đã khai sáng ra, là chị Nguyễn Sư đã không cho tới bây giờ thì còn biết cùng người thì trong cái việc đấy thì ngài rất là giỏi, ngài học rất nhiều, học rất nhiều với các vị, nhưng mà tới đâu rồi ngài giáo lý cho ngài hỏi thì học như không có được ai giải pháp giải đáp một cách cho nó có ăn. Người ngài qua tháng lại, ngài qua tháng lại một không là tuổi tuổi bị chôn. Nên thưa tổ, theo con thấy đó, thì trong cái việc học của đạo Phật mình không có chỗ nào mà có giá trị. Cái tổ nói gì, ông nghĩ cái đầu của ông có giá trị không? Nói dạ, theo con thấy nó cũng có giá trị luôn. Cái tổ nó như vậy thì đâu có cái gì đâu mà tu, có cái gì đâu mà học, cho nên vậy buồn quá. Ông nói thôi vậy thì học mấy chục năm trời muộn, rồi bây giờ con thì giống như là không có tìm được chân lý trong sách giả lữ câu nào đó, học mấy mươi năm không có giác ngộ. Ông buồn quá, ông đem tất cả những cái sách vở mà học mấy mươi năm nó trong đó hết, ông bỏ hết. Bây giờ nhắc tới kinh kệ, nhắc tới lịch sử, rồi nhắc tới mà giai thoại thiền vân vân, là bây giờ bắt bỏ hết. Ông giờ ông chán nản rồi, thì lúc ông buồn quá thì ông cây chổi ra cái sân, ông quét đặt cái sân á, rồi trong lúc mà đang quét nó cũng như có những sỏi nó bay ra, nó trúng vô cái cây tre ở gần trong đúng sân trường đó, trúng cắt cái hạ đạo là đây. Như thế thì ở đây chúng ta thấy cái giác ngộ giải thoát nó cũng nằm trong văn tự, không nằm trong gì gì đào sâu trong văn chương, đào sâu trong cái ý kiến thì chỉ làm cho khổ thân khổ tâm mà thôi, trong đó có giải thoát. Thí dụ bây giờ mà đem ba tạng kinh điển của Phật ra, mặc dù nó nhiều hơn, mình bỏ ra được 100 năm, bây giờ mình đủ sức, thí dụ mình có đủ cái thời gian để mình ngồi lật 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 100 năm, thí dụ mình đọc hết một tam tạng kinh điển, mình giải thoát, mình kết quả, mình ngộ. Cho nên không nằm trong cái văn tự, không nằm trong ngôn ngữ, cho nên cái sự kết quả giải thoát còn nằm trong chỗ đó. Cho nên cái điểm chính của thiền là từ giải đó, thì tức là nhìn nhận và cái tâm của mình mà tìm ra cái cách để đối phó, thì cái tâm đó là giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó có nhiều cơ hội để giải thoát, chứ còn mình không thấy cái sai ở cái tâm mình không thấy được cái tập nó trong tâm mình, không thấy được cái khuyết điểm trong tâm mình, mà mình tu trên văn tự, mình tu trên ngữ nghĩa, chắc chắn không bao giờ có kết quả. Cho nên có rất nhiều cái bài cái dây cầu thiện ở trong đạo để nói về cái dây cầu thiện đó, là chúng ta cũng quan ngang là câu hỏi cái giờ hỏi câu ăn chung. Thí dụ như thầy cái hỏi thế nào là đạo, thì chỉ cái cột phước và đường, cái cột phước và đường chứ cái thế nào là đạo, nó ăn cái gì đâu, nó ăn cái gì, cái câu trả lời đó. Nhưng mà thật ra ông đã gì cho chúng ta có một cái đó là cái trụ lại, cái trụ lại ở một điểm duy nhất, đó là cái trụ, cái cột mình gọi còn gọi là trụ, tức là cứ lại mình chưa nó lại, mình phải giữ hết tất cả. Duyên mình muốn cho cái nội dung của đạo được hiểu rõ thì mình phải được chỉ rất rõ, mình giữ hết các duyên, giữ hết các duyên trụ là trụ chính là đạo. Như vậy câu hỏi trả lời quá chính xác, mà tại sao mình nói là không ăn chung rồi cái hỏi thế nào là giải thoát, nó cái cột chúng ta họ ngắn rồi. Thì ở một câu đợi ra cái ủa câu hỏi chứ rồi trả lời phải dứt chân nha, thật sự dứt chân, dứt hết các duyên, đúng luôn cái trụ tướng đó, cái chấp tướng đó, để cuối bây giờ tâm thái, cái trạng thái tâm là chấp quán, trạng thái tâm là chấp quán, trạng thái là giải thoát, thì là giải thoát rồi. Câu hỏi chứ rồi trả lời quá chính xác, đâu có gì đâu mà không thấy. Như vậy thì gọi là không trả lời con chung. Cho nên nếu mà mình nghiên cứu được kỹ, nghiên cứu kỹ thì câu hỏi và câu trả lời thì họ thường hay người ta trả lời. Rồi các vị tổ có lẽ là họ thời gian là nó có nhiều hay trả lời một vài câu nó ngắn gọn vậy đó rồi chỉ là biểu. Nhưng mà các cái vị thường nghiên cứu về thiền, thường nghiên cứu sâu về biết thì thấy rõ câu trả lời là rất sát với cái câu hỏi và nó cũng còn khác nguyên trọng về
giống như cái điều mà có người đại tử chú hiểu
ham thích tu quá chừng đấy
nó bằng bình thường
và được làm sao cho con tu thì con thích rồi thì hòa thượng nó nói à bây giờ con muốn tu thì con cũng không biết đấy con biến như là cái thầy của khách một bữa cái chú điểu là chú bơi hòa cái lửa không tin nổi cái hòa thượng nó giải trong đó nhá. Chuyện than hết trong đó là chuyện khó cười hết cái cho cười ra hết đi nó sâu như thế chú tiểu quy hoạch cũng quá để nói là thầy không có đề bàn được có được thì mặc dù chú kiểu nói gì cho cái gì đây trong cùng trong cái sâu của bàn kiểu trong cái vô minh trong cái duyên đạo trong cái cùng lây của cái ta và thế giới vũ trụ này trong sâu thẳm trong đó có một thứ cho nên mình vui ở lớp nhỏ bên ngoài chu dâm diệu tiểu cặp cặp bên ngoài thì hòa bảo bên ngoài thôi mình thấy không có tìm ra được tại vì nó là đó nhưng mà sâu bên trong thì nó là đó thì cũng là đức phật nó chính cho con người chúng ta trong cái đời ác thế vũ trụ này có một thứ là vô giá một thứ rất là tài sản không có cái gì mà ta có được giả sử mình có chúng lên được đạo luân hồi này hàng gian kiếp đi chăng nó vẫn không bao giờ bị khai mở, nó cũng không bao giờ có cái gì biến động của tâm của mình. Cho nên cái cách của thầy này, cái cách của hòa thượng dạy cái chú hiểu rất là sáng, nhưng mà mình thấy nó ở một góc độ khác. Thì khi mà bóc cái cục than lên, đưa cái chú hiểu, thì chú hiểu cho bạn dạy. Tự nhiên của con người đó, thấy lửa thì mình có cảm giác bắt đầu nó là nóng, bóc vô thì nó có giam. Cho nên hòa thượng mới lấy cái xe tay ra, hòa nó gấp bỏ lên bàn tay thì chúng ta không dám mà để bàn tay bỏ lên bàn tay lên là nó ổn chịu được không? Thì lúc bây giờ đó hòa thượng mới đưa bàn tay ra hòa thượng cầm cái đồ bóp bằng cái tay bóp than để bàn tay mà nó thì chú điểm thấy được tất cả bên còn đâu còn chủ và cái thân này thì khó mà tìm ra giải pháp. Cho nên trong việc xong quý vị thấy có một đoạn mà tổ Quỳnh Trả đến đầu học đạo chứ và tổ Đạt Ma mà tổ sư đó đâu phải là tổ thực không tức là tổ Quỳnh Trả không hiểu đạo thế nào thầy là cái con an tâm tổ nó được tao mà ta ăn cho rằng mà tiền khoản con tiền được tổ nó ta ăn tâm chứ rồi nghe cái câu hỏi đó thấy nó lộn xộn quá đem tâm cho một an chỗ nào đâu. Thì sau khi nghe tổ nói gì đó thì con cảm kích được cái dạy mà chưa bao giờ nghe ai dạy được những cái con nhạc câu quý giá gì vậy. Cho nên tổ con phải chặt cánh tay của mình để làm quà kính trọng tổ để nghe pháp. Quý vị thấy như vậy học pháp mà cần phải chặt bỏ cánh tay là mình nhìn ở một lúc đó các ông thầy này phải đặt nữa phải chặt cái bớt một cánh tay mới dạy đạo. Nhưng mà thật ra ở một cái phát triển đấy thì bỏ các tướng mới học đạo được, bỏ hết cái tướng ta, tướng người, tướng nhân, tướng sanh, tướng họ già thì mới tu được. Còn mình tu mà mình thấy quá nhiều bận rộn quá nhiều quá học giải thoát thì chịu khó cái này khó tu. Tình thể ra đã trong đoạn này nếu mà nói về thiền với cái câu nói để hỏi cái này hỏi đó cho cái câu chuyện đó thì làm ra không phải là không dính dấp mà dính dấp rất là nhiều mình chịu khó suy nghĩ là dạ, như là bài thứ nhất.
Mấy cái máy kìa.
Tôi đó thì không phải là thiền sinh hay thiền sư, nhưng mà tôi có nghiên cứu thiền. Thiền cái tịnh độ nó khác nhau. Tịnh độ là giống như một cái bài toán mà đã được giải ra phương trình rồi, không có ẩn số. Mà thiền là cũng một cái công thức nhưng mà giải phương trình giữa một ẩn số hai ẩn số. Ví dụ thầy nói không? Thành ra mục đích của vị thiền sư là để cho người đệ tử sử dụng hết cái phần ý thức. Tại vì chúng ta lâu nay ở đời sở dĩ chúng ta luân hồi
vì chúng ta sử dụng cái phần ý thức là cái thức thứ sáu, và chúng ta không sử dụng cái trí. Mà quý vị để ý coi, khi mà chúng ta lâm vào cái đường cùng hết, chúng ta sẽ có sử dụng hết toàn bộ. Lúc đó chúng ta có một cái năng lực, bây giờ ví dụ cái hàng rào cao 2 mét chúng ta nhảy không qua, nhưng mà rồi có con cọp nó rượt chúng ta nhảy qua. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra muốn dùng cho người đệ tử sử dụng hết cái năng lực của ý thức mà tìm không ra, để lọt qua cái tầng cao hơn là biến thức thành trí. Quý hiểu thầy nói. Thì trong câu này thiền sư Viên Chiếu bị một người đệ tử hỏi: diệu dụng của đạo giải thoát nhà thiền là gì? Ngài trả lời: giống như người đang đi bưng một thau nước đầy, chỉ cần sơ ý ngã té thì hối hận cũng muộn rồi. Tu thiền là có phải họ lúc nào họ cũng sống ở cái tự tánh chân tâm, họ không để vọng tưởng, mà ông để cho sơ ý ông khởi một niệm, tức là ông giống như người bưng cái lê thau nước mà phải quán cái chữ tử, ông để cho một niệm mà bất giác nhỏ vào trong cái tạng thức của ông là một chủng tử hữu sanh, thì tức là cái quả hữu sanh. Nhà thiền là nhắm vào cái quả vô sanh, thì giống như người niệm Phật cũng vậy, y chang không có khác. Ông niệm Phật cũng giống như là cái người mà đi ra pháp trường, tôi cho bưng một cái thau dầu đó, bây giờ từ nó bị án tử hình, tôi đưa ông vào cái thau nước, ông đi đây từ xa vô xê mà không được đổ một giọt, thì ông từ chỉ có nước vừa đi mà cái nhìn mới là niệm Phật, không dám ngó, gặp đàn bà cũng ngó, mà gặp nhà lầu cũng ngó, gặp xe lấy xe không ngó, thì cái người này chắc chắn sẽ đi đến cái bờ là vô sanh. Còn ổng mà gặp gái ông lý, gặp xe ông nhìn gần nhà ông muốn là coi như bảo đảm là hối hận cũng muộn rồi. Tu thiền thành tịnh độ gì cũng vậy, phải không quý vị? Đúng không? Không có gì xa hết. Ngài nói tắt thôi, các thiền sư nói giống như người đang bưng một thau nước đầy, chỉ cần sơ ý ngã té là hối hận cũng muộn. Người tu thiền mà không thâu nhiếp lục căn, để cho 6 căn dính mắt 6 trần, thì cái người này giống như bưng thau nước đầy mà dấp cục đá té vậy đó, đang đi thấy cô gái đẹp dính vô sắc đẹp, dấp té liền, mà té một cái thì công phu tu hành coi như là vẫn còn ở trong luân đạo luân hồi. Thì người tu hành thiền hay tịnh độ gì cũng vậy. Thành ra tôi nói rõ, khi mà mình chúng ta giảng thì tịnh độ nó không khác, không khác nhau. Quý vị có đồng ý thầy không? Rồi thêm một câu hỏi nữa: tại sao chúng sanh lại sợ đầu thai luân hồi sinh tử? Rồi tại sao trong kinh mà về chuyện thiền tông á, thì các ngài nói sanh như đắp áo bông, tử như cởi áo hạ, mà bên tịnh độ thì các thầy cứ dạy là phải sợ sanh tử luân hồi, phải ráng về khỏi cực lạc để mà được vô sanh, nghĩa là được sống bất tử, nghĩa là ở trên đó cõi cực lạc là không còn bị cái quả luân hồi sinh tử. Mà các vị thiền sư thì nói sanh như mặc áo, áo bông, mà tử như cởi áo hà. Vì thế bữa nay tại vì tự nhiên tôi lọt ra một số lượng câu hỏi về thiền tông, thành ra bữa nay có thiền tọa thiền tông ở đây, thành ra nó cũng lỡ. Thì bây giờ cái chỗ này, cái lý do tại sao mà chúng ta lại sợ luân hồi, tại sao chúng ta lại sợ cái vấn đề sanh tử, phải không? Mà người tu đó, trong cái thiền tông thì không có sợ, sống không mê thiên đường, tức là không mê thiên đường, tức là không mê tịnh độ, mình chết cũng chả sợ địa ngục, thấy rõ không? Nhưng mà địa ngục có không? Có, cái Địa Tạng có nói hả, mà thiên đường có thì có địa ngục có, cõi trời có thì địa ngục có, nhà giàu có thì có nhà nghèo, rõ ràng như ban ngày. Chúng ta lên đây chúng ta thấy cái gara của ông này xong làm đủ cái hội trường cho chúng ta tu rồi, thấy rõ chưa? À, nhà người ta 2-3 phòng ngủ, ông 7-8 cái nhà tắm nhà cầu đó, thành như vậy chúng ta thấy rõ nó có sự sai biệt về phước báo. Thì ở cõi này đã có sự sai biệt thì các cõi trời cũng có, mà ở trong nhà tù nó cũng có cái sự đau khổ tùy theo tội nặng nhẹ. Tại sao chúng ta lại sợ luân hồi sinh tử? Thứ nhất tôi hỏi quý vị nè, các thiền sư tại sao các ngài không sợ? Vì các ngài biết sanh, các ngài đi về đâu, phải không? Các thiền sư đa số viết một câu kệ rồi dặn đệ tử là đi, các ngài đi mà biết chỗ nào? Bây giờ đó tôi mới nói thế này nè, này thiện duyên, thấy con đánh mỏ sáng này giỏi quá, giỏi đánh công phu ngon lành, thầy thưởng cho con cái vé. Nhưng mà thầy không cho biết đến tiên đến sàn, không biết đi đâu, chỉ biết chở là phi trường mà không được nhìn vé nha, đưa lên máy bay đi không được nhìn hãng máy bay, không biết chỗ đến, con chịu đi không? Không dám đi là con sợ rồi, mà con đi con còn trở lại được, có gì Tại vì mình không biết mình đi về đâu. Có phải không quý vị? Chúng ta sợ chết là tại vì chúng phải sợ chết thì không biết chết đi về đâu. Thấy rõ chưa? Chứ nếu quả thật mà có ông nội ông ngoại mà về báo mộng à, này hiển nhiên mày chết mày sẽ đi về cái nhà đó, đầu thai đi vô chỗ nào, thì chúng ta không sợ đâu. Bây giờ một cái hãng, một ông chủ hãng, ông bổ nhiệm quý vị tới một cái vùng, ông nói mày chỉ lấy cái giấy này mày lên cái bài, tao không cho mày biết là đi, mày cứ đi làm cái giấy này. Tự nhiên tới nơi có người đón, quý vị dám đi không? Không dám, lo âu. Thì ngay như vậy chúng ta, vì chúng ta không biết chết đi về đâu mà chúng ta mới sợ sanh tử. Thì cái mổ xẻ vấn đề này, thật ra trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng sanh với tử rồi, chứ không có cái gì mà lạ hết. Ngay cả Đức Phật Thích Ca, ngài thị hiện cõi ta bà này, ngài cũng phải đi qua cái định luật sanh già bệnh chết, không có gì mà lạ hết. Nhưng mà vì chúng ta không biết chết đi về đâu, nếu mà chúng ta biết chết đi về đâu chúng ta không sợ đâu, tôi nói thật quý vị. Bởi vì chúng ta rõ ràng không biết đi về đâu, và cũng không có mấy ông nội bà ngoại mình, ông già mình về báo cho mình để rồi qua bên kia sẽ gặp cái gì. Trong này có vị nào có ông già chết, bà già chết rồi nói là qua bên kia sẽ gặp con quỷ cái lưỡi nó dài thế nào, cái thanh là không có, toàn là nghe nói kinh nói không à, không có phải không? Do đó chúng ta sống trong mộng mà chết trong mơ. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu tịnh độ, tu thiền cái gì thầy không có nói, tu thiền là hướng tới cái quả vô sanh, mà quả vô sanh tức là quả bất tử, mà tu tịnh độ thì hướng về cõi cực lạc, mà cõi cực lạc thì Đức Phật nói rõ ràng cái đường đi của người tu chúng ta là chúng ta phải học tới nơi tới chốn. Bữa nay thầy nói rõ, làm nghề nghiệp ở thế gian quý vị cũng phải nghiên cứu cái gì, học cho tới nơi tới chốn, à, nhất nghệ tinh nhất thực dinh, mà về tu tịnh độ cũng phải nghiên cứu tới nơi tới chốn, à, cái thứ nhất là cõi cực lạc có hay không. Thì bây giờ chúng ta đọc những cái chuyện mà về giảng sanh của người Tàu đã nhiều, mà bây giờ những chuyện Phật tử giảng sanh ở đây rất là nhiều. Quý vị thấy cái người mới giảng sanh nhất một cư sĩ Tịnh Hải thôi, ông để là 13.000 viên xá lợi có không? Như vậy rõ ràng cái ông Tịnh Hải này bị trường, ông không phải là một ông thầy, ông chỉ là một cư sĩ mà ông xiển dương pháp môn tịnh độ, ông vẫn được giảng sanh. Mà cái người mới đây nhất là cái bà Mai Thị Khuê. Quý vị coi cái băng dĩa đó, bà còn không biết cái Phật Di Đà có thật, cõi cực lạc có thật, nhưng mà với cái sự trợ niệm làm đúng theo lời Phật dạy, 8 tiếng trước khi chết, 7 ngày nhược nhất nhược nhược dị nhược, 1 ngày tới 7 ngày đầu là liên tục khi mà niệm Phật, và 8 tiếng sau khi chết con cháu vẫn tiếp tục, nghĩa là thỉnh thiện hữu tri thức hộ niệm. Và bà này phát tâm cúng dường Tam Bảo, cúng vào làng A Di Đà, coi như là trước khi bà qua đời. Do cái phước báo nó chẳng phải dùng chú cái suối nước nhân duyên, mà bây giờ cái làng Di Đà đang thành lập, mà gia đình của bà bỏ ra 20 mấy ngàn, trong đó là 5.600 là in 2.000 quyển kinh Địa Tạng, rồi còn lại đó trong 20 mấy ngàn quý vị lên trong bếp chùa Tầm Nguyên một rồi lít vô cái Tầm Nguyên hai làng Di Đà sẽ đọc thấy công cháu của bà Mai Thị Khuê cúng vào đó là 23.000, trong đó 5.600 là tiền tự đối y kinh, 2.000 quyển kinh Địa Tạng, rồi ấn tống, rồi thỉnh tượng Phật, rồi xây dựng những cái bạc kinh cho làng Di Đà. Thì bây giờ cái nhân của bà cụ là cúng dường để được giảng sanh, thì cái tâm bà muốn cúng dường để được giảng sanh, thì cái quả sau khi bà chết, khi bà đứt hơi, là bà bị cái thọ tướng xấu. Nhưng mà với cái sự trợ niệm của đại chúng và cái quyền lực của Phật Di Đà, chúng ta thấy bà đã để lại thọ tướng giảng sanh mà quý vị đã dự rồi. Từ nay tôi nói rõ, cái gì cũng vậy, mình phải biết tới nơi tới chốn, thì không có mù mờ. Khi một vị thầy nào giảng pháp, Phật nói rõ, ngay cả lời của một Đức Phật nói quý vị cũng không nên tin liền, mà phải dùng cái trí huệ nói coi cái lời nói này có đúng với chân lý hay không. Quý vị nên nhớ, ngay cả lời của Đức Phật mà Phật biểu đừng có dội tin ngay, mà huống gì là lời của một ông thầy tỳ kheo đời bằng pháp. Chúng ta nghe vị thầy đó giảng rồi đem so với kinh điển Phật để lại, đúng thì tin, không đúng thì không tin. Quý vị hiểu thầy nói không? Đừng có bao giờ vội vàng theo một cái lý thuyết nào đó, mà chúng ta vội vàng thì chúng ta sẽ bị đi sai vào cái tà kiến. Hỏi: tại sao chúng con ở nhà bị phiền não, vào hãng bị chủ, bị manager hành hạ cũng phiền não, rồi vào chùa đi tu học làm công quả cũng phiền não, làm sao để cho tụi con chấm dứt phiền não? Cái vị Phật tử này hỏi: con ở nhà bị phiền vì chồng, vì vợ, vì con. Đi vô hãng thì bị phiền vì chủ, vì boss, vì supervisor, vì leader. Rồi vô chùa cũng bị phiền não. Làm sao cho con hết phiền não? Làm sao cho con hết xáo trộn? Trời ơi quý vị, học kinh Phật cho nhiều mà không nhớ. Có phải Đức Phật nói ở cõi ta bà này là có gì ngủ trượt không? Thứ nhất là chúng sanh trượt, thứ hai là mạng trượt, thứ ba là phiền não trượt, thứ tư là kiếp trượt, thứ năm là kiếp trượt. Chúng sanh trượt là chúng sanh lộn xộn. Chúng ta sanh vào trong một quốc độ lộn xộn mà chúng ta đòi hỏi sống với những người không lộn xộn làm sao được? Có không? Chúng ta đang ở với những người lộn xộn mà đòi không lộn xộn, chuyện nó không có. Đời trước chúng ta không tu, thầy trò chúng ta không tu, tu dở thành đời này mới sanh vào quế độ ta bà, mới đụng phiền não. Nhưng mà chúng ta phải biến cái phiền não nó thành bồ đề. Một ngày một đêm tu ở cõi này, Kinh Vô Lượng Thọ nói bằng 100 năm cõi Cực Lạc là. Vì cái cõi này là cái cõi đầy những sự đau khổ, đầy quế độ mà chúng ta tu được. Như bây giờ giờ này, những ở trong này vị nào mà ghiền mà cái cá độ đưa ra thì coi nha mấy ông thiện nam tử. Khai thật với ông Dưỡng bữa nay cũng khổ sở lắm này. Ông nói thầy ơi, thầy chọn cái ngày gì mà độc quá, cái pháp tu mà ở dưới San Jose thầy lựa cái ngày Sức Bồ Bô, rồi bữa nay cái pháp tu này thầy lựa ngày Du Lê Phò, mà cái ngày bữa nay thằng Đức với cái thằng Argentina phải không, nó đá như nhau mà con bắt độ là con gây phim, con khổ ơi là khổ phải không. Nhưng mà nếu mà tôi không lựa hai cái ngày này á thì ông đi tu một ngày bác quan trai ông hưởng phước có một à. Nhưng mà bữa nay ông dám bỏ cái cá độ, bỏ cái football để ông đi tu, phước mới 10, đúng không quý vị? Bữa nay tôi vô tôi chắc mấy xịt còn mà mấy ông thiện nam tử sang trời, trong đó thầy ở mấy bà thì không có, mấy ông trời ở thầy lửa chi cái ngày độc đáo vậy. Cái ngày này vô dùng tướng hết mà trời ơi, con đang có bắt độ, không biết thằng Đức thắng hay là thằng Argentina, mà giờ này còn giáp con trai thành ra cũng không biết làm sao nữa, khổ đây là khổ. Nhưng mà tôi nói tu vậy mới có phước, đúng không? À. Rồi nữa, hỏi tại sao con có tấm đam mê hình tượng Phật cho nên sưu tầm các loại Phật và các loại Bồ Tát về thờ lề nhà, như vậy con có đúng không quý vị? Đúng hay sai? Cái vị này có tính rất là thích mê hình tượng Phật và Bồ Tát, thành có những gì Phật tử quý vị để coi thấy chỗ nào có Phật là thỉnh về, thỉnh riết là thờ tùm lưng có không? Nhưng mà đúng hay sai? Ai nói đúng? Ai nói sai đưa tay thầy coi. Sao sai? Hả? Hả? Không nghiêm trang phải không? Vậy là mấy cô nói sai, còn ai nói đúng? Vậy là cái cô nó có mình có cô nói đúng nè. Có hai cô. Sao đúng?
Đưa
microphone nè nè. Bấm lên, bấm on lên chưa?
Ai đi là con nghĩ là cái người tùy theo cái level của cái người đó là đúng hay sai. Tại vì nếu như cái người đó đang mà kính ngưỡng Đức Phật, trên cái lòng tôn trọng Đức Phật thì những cái hành động đó là đúng. Còn nếu như cái người mà tu cao hơn á, tu cao hơn thì người ta sẽ thấy là Đức Phật đó, trở về cái tâm vắng lặng của mình thì mình không cần cái hình tượng bên ngoài, đó là những người tu cao rồi. Còn những người tu mà mới vào là sơ cơ thì cần có hình tượng. Còn những trong kinh ca nói đó, thấy hình tướng Đức Như Lai là không tìm được Phật, thì đó là cho những cái bậc tu rất là cao rồi. Nhất là những cái bậc muốn như là bậc thánh đó, thì không cần hình tượng. Còn giống như cái người tư sĩ của mình thì cũng đúng trong hai cái trường hợp như vậy. Cái người tu cao thì là không cần, và cái người tu thấp người ta thích như vậy cũng là tốt thôi. Dạ,
cảm ơn cô. Hãy muốn trả lời hả? Sát thủ giật, đưa đây luôn cho sát thủ. Quý vị nhớ cô sát thủ mà tôi giới thiệu, sát thủ nhiệm vụ.
Như là thưa thầy, thưa đại chúng, theo con và nhớ lại là con hỏi với thầy là tất cả khi mà mình thấy hình tượng, mình thấy những bức tượng, mình thấy những bức tranh, mình thấy tượng là mình lại thỉnh về nhà, mình không cần biết là có trang nghiêm hay không. Thì nếu đi về Diệu An thì Diệu An thấy rằng cái đó tốt, nhưng mà thật là cũng là một cái tánh tham. Tại vì mình tham, trong khi trong gia đình mình đó, trong nhà mình có một tượng mình thờ phải trang nghiêm, gọi là trang nghiêm, chứ không thể nào mà mình cứ gặp ở đâu cũng đem về để trong góc này, để trong góc kia. Nhiều lúc có những lúc mình để trong nằm dưới đất, cái đó là mình mang tội, chứ không phải gọi là cái trúng. Nếu con nghĩ theo cái riêng của con thì con nghĩ rằng cái đó là cũng có tội, gọi là cái tánh tham của mình đem quá nhiều về nhà mà không có trang nghiêm được. Anh như là vậy.
Thầy cảm ơn ý kiến Diệu An. Còn ai có ý kiến nữa không thì thầy cho ý kiến. Tôi hỏi quý vị nè, ở trong này ai đã từng bị đau khổ vì ông xã? Đưa tay thật 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 sự. Đã bị đau khổ vì ông xã? Không dám đưa phải không? Ai đã từng đau khổ vì bà xã cứ đưa lên đi. Thì tôi có đau khổ vì bà xã đó thì đừng từ đó đưa lên. Anh Hùng đi. Ai đã từng đau khổ vì ông xã? Không, không tính đưa tay gì.
Dạ,
ờ, đúng sai cái vụ trùng Phật đó. Rồi rồi, để tôi chỉ ưa đem ngoài đời vô giới thiệu lắm đời. Con nói đạo đi. Nói đi.
Dạ, thưa A Di Đà Phật, theo con á, thì con nghĩ là đúng. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng như con á, thì con cũng rất thích là con thỉnh nhiều vị Phật về, bởi vì mỗi vị Phật đó là có những cái hạt những cái nguyện khác nhau. Thì như con nghĩ là thỉnh nhiều Phật về đó, các đức Phật về đó, là mỗi con mà trông thấy từ ngày đó thì nhắc nhở con tới những cái hạt nguyện của quý chư Phật để cho con cố gắng và tu hành. Và vâng, tu hành là chỉ một tên tiếp theo để trở thành một người có thể dễ dàng cho con được giải thoát và bắt đầu. Và con nghĩ là đúng, đó là cái tâm con đi đâu cũng dĩ hình như ngày Đường Sư, ngày Di Lạc, ngày Quan Âm. Con biết được về lúc nào đó, đó là bởi vì con đang có ở nhà, thì mỗi lần có cái gì khổ đau hay là có cái gì mà cần phải những cái sự nhẫn nhục hay gì, thì con nhìn với từ từ các ngày. Thứ nhất là để cho con cung kính ở nhà và để cho con theo những cái học nguyện của quý ngài. Và tâm nói gì là bạn
cảm ơn một Phật tử nữ đã phát biểu. Anh nói chắc là vấn đề để tôi thực sự giảng pháp á, tôi ưa đem cái chuyện thế gian thì nó dễ hiểu hơn. Thì bây giờ có phải là tôi hỏi ai đã từng khổ gì vợ con, thì chú Từ đã thành thật khai báo với Việt Cộng để xin cho cách mạng là đã khổ rồi. Trong này có nhiều người đã khổ vì chồng mà không dám nói, tại vì cái ống kính của ông này, phải không? Hay là nó đưa lên toàn thể Nam Châu rồi tôi khóc lên mạng thì nó không dám nói. Thật ra cái con đường mà lập gia đình có vợ có chồng là khổ hay sướng cái gì? Là khổ. Và cái con đường này Đức Phật đã thấy khổ rồi, ngài mới buồn. Như vậy cô Phật tử này, cổ mê hình tượng Phật, cổ đem về cổ thờ, đối với tôi thì tốt hơn là mấy ông mấy bà đã bị cái hòn ni hành hạ rồi mà cứ rửa cái hình hòn ni rồi để chỗ này treo một cái, để chỗ kia treo một cái. Cái đó là nó còn tệ hơn, phải không quý vị? Vì treo cái người hòn ni hành hạ mình thì đời sau sẽ gặp hòn ni, hòn nỉ, hòn nỉ nó hành tiếp. Còn treo Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí hay Đại Bi hay là Bồ Tát nào thì đó là nương về con đường giải thoát. Thì cái bà này so với nhà, bảo đảm nhà nào cũng có hình hòn ni trong nhà hết đó. Hả? Có không? Ngay cả con cũng đau khổ mà con cũng treo cái hòn ni rồi lên. Thấy chưa? Phải tháo xuống nghe không? Cho bà có tay. Có đúng không quý vị? Thầy nói là có đúng không? Cái người mà đưa mà vào lục đạo luân hồi đó thì mình chỗ nào cũng treo, phòng ngủ cũng treo, phòng khách cũng treo, phải không? Trong khi đó so với treo hình Phật và Bồ Tát thì đó là hướng về giác ngộ giải thoát, nãy tôi nói rõ mà, phải không? Thành ra bà này tôi nói thẳng là khá hơn những cái ông mà như là ông Thị Tôn nè, bị vợ hành mà cứ treo hình rồi gặp thầy hỏi vợ con đẹp không nữa.
Ủa cái này nó là nó nhìn nó xuống con đẹp không?
Cái mai nó xù con quá.
Bây giờ ôi nhìn xong mà.
Quý vị thấy rõ cái điên đảo chúng sanh không? Hả? Cái người mà hành hạ khổ mình là cái rửa mà chụp rồi lâu lâu rồi còn lật treo không đủ chỗ là nó vẫn ra nhìn ấy chứ. Trời ơi, nhìn nhiều bà nó còn bị nó hành hạ, nó bỏ, nó về Việt Nam nó lấy vợ mà còn nhìn rồi lại thương rồi khóc rồi tiếc nữa. Rồi thầy coi dụng quẻ chừng nào nó trở lại. Trời ơi, mê ơi là mê. Thầy coi sao nó trở lại, nghĩa là coi cuối đời con có gặp không. Nó trời ơi, nửa bắt trên á ăn hết rồi thì nửa bắt dưới có người hốt cho mình thì mừng đi, trời ơi đỡ lại ăn đồ thiêu không mà còn hỏi chừng nào đỡ lại. Bây giờ thấy chúng sanh điên đảo cỡ nào quý vị. Rồi bây giờ tôi nãy giờ thiền nhiều quá, nó còn đây là để chúng để đương chiều để cho thượng tọa làm việc tiếp cho tôi. Nãy giờ vui lắm, mấy con nghe không, thầy trò chúng ta thiền định sanh tu nữa là giải quyết coi như gỡ rối cho lòng của Phật tử. Kính bạch thầy, con là một Phật tử đang sinh sống tại Úc Châu. Vừa qua con có duyên nghe được các bài pháp của thầy và con được học hỏi rất nhiều. Con có một người bạn hiện là du học sinh ở Mỹ và con có gửi cho bạn một trang web đọc của Phật giáo. Vì trong lúc chat với nhau bạn con hỏi con làm gì thì con bảo là đang nghe đọc truyện Phật Từ Bi Thủy Sám do Bộ Đạt Quốc Sư kể về cuộc đời của Bộ Đạt Quốc Sư. Sau đó bạn hỏi con tại sao lại theo đạo Phật. Trước đây thì gia đình con chỉ biết thờ ông bà. Cái gì làm cho con tin ông Phật? Con trả lời rằng vì Phật có những chân lý rất hay, nếu như chịu khó nghe pháp nhiều thì sẽ hiểu thôi. Tại vì con cũng không biết trả lời làm sao nữa. Sau một hồi trò chuyện thì con kết luận được bạn con là người tin theo khoa học. Cái gì mắt thấy tai nghe mới tin, chớ nói thôi không tin. Bạn nói đạo thì nói chung đạo nào cũng phi người tu tâm dưỡng tánh, làm việc đúng với lương tâm, bồi dưỡng tâm hồn đạo đức của mình. Bạn không tin có ma quỷ mà lại tin vào tử vi bói toán. Con hỏi bạn tin nhân quả không? Bạn nói nhân quả thì là nếu mình giúp người thì người sẽ giúp lại mình. Con lại hỏi tiếp, bạn có từng nghĩ tại sao có người rất có tài mà lại nghèo, còn có người bất tài nhưng lại giàu? Có người sinh ra thì đẹp nhưng lời nói không có giá trị, có người sinh ra thì xấu nhưng lời nói có giá trị. Bạn con trả lời rằng sở dĩ người rất có tài mà lại nghèo vì thiếu thời cơ. Con lại hỏi tới tại sao có người có thời cơ mà có người không có thời cơ. Bạn con nói điều đó còn phụ thuộc vào người đó biết nắm bắt lấy hay không. Còn về người sinh ra đẹp, người sinh ra xấu thì do sự phối hợp ngẫu nhiên của Thượng Đế mà thôi. Con có trích dẫn lời thầy giảng cho bạn biết. Con nói vợ chồng là quan gia, con cái là nợ nần. Rồi con giải thích như vậy, mượn tiền của ngân hàng này mà đem trả cho ngân hàng kia, thiếu nợ của bà già mà đem trả cho vợ thì đời nào mới trả hết. Con lại nói sinh ra trên cõi đời này là đau khổ. Bạn mới nói thế này, con cái là thành quả của gia đình, hâm nóng là tình yêu. Đứa con sinh ra trên cõi đời này như là một món quà cho cha mẹ. Chuyện mình được sinh ra trên đời này là một hạnh phúc. Rồi bạn hỏi con tu theo đạo cốt là để trở thành người hoàn thiện thôi phải không? Con trả lời rằng không phải, tu là để giải thoát. Bạn mới nói rằng bà đã hiểu mình giải thoát cái gì chưa? Bà chưa thật sự nếm trải qua đau khổ, sao bà có thể giải thoát? Tôi nghĩ cái mà bà ngộ ra chỉ là người đi trước ngộ ra, là cái ngộ của thầy Thông Lai chứ không phải cái ngộ của bà. Bà biết tôi nói cái gì không? Bạch thầy, dưới trình độ của con thì không thể giải tỏa được những thắc mắc của bạn vì con mới 21 tuổi. Chỉ bắt đầu nghe pháp mới tháng nay thôi, theo con nghĩ bạn con cũng còn trẻ, cũng 21 tuổi giống con, chưa kinh nghiệm sự đời nên nói năng theo chủ nghĩa di vật. Với lại bạn con không hiểu đạo Phật là gì, lại càng không hiểu tham sân si vô thường. Thế nào là giờ chết, thế nào là sống, thế nào là đau khổ của gia đình. Dù cho con có nói ra thì bạn con cũng không hiểu, vì bạn con nói mày có vợ chồng đâu mà mày hiểu cái khổ mà mày đặt dạy đời tao. Kính mong thầy quan hỷ cho con một lời giải đáp. Đây là câu hỏi rất hay. Một cô Phật tử trẻ 21 tuổi ở tại Úc, sau khi nghe băng giảng của thầy,
Sau khi nghe băng giảng của thầy thì cô bắt đầu nghiên cứu về đạo Phật, và cô mới đem những cái băng giảng và giáo lý này truyền đạt cho một người cô bạn học ở Mỹ. Thì cái người này nhỏ và coi như không chấp nhận. Và khi những cái lời mà thầy giảng trong đạo Phật, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, thì cái cô này nói con là món quà của tình yêu giúp cho vợ chồng hâm nóng, phải không? Thì vì khi quý vị mà còn trẻ đó, những cái vị mà mới bước vào cái tuổi biết yêu, cái vị mà từ cái tuổi 18 cho tới cái tuổi mà chưa lập gia đình 20 mấy tuổi ấy, vì quý vị nghĩ rằng lập gia đình là hạnh phúc, vì ở với bà già ông già bị cằn nhằn hoài, nên quý vị mới có tìm vừa học xong trung học high school xong rồi quý vị thay vì học ở cái trường gần nhà đỡ tốn cha mẹ, quý vị đa số đều đi các trường khác để thoát dòng kiềm tỏ cha mẹ. Quý vị có con cái có đúng như vậy không? Vì nó không muốn ở gần, rồi sau khi đó nó nghĩ rằng lấy chồng là hạnh phúc, là có hạnh phúc nó mới lấy chồng chứ, nó nghĩ lấy vợ là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra bây giờ ở trong này, những cái cậu nào mà chưa có vợ, nhìn những cô nào trẻ trẻ chưa chồng thì thấy cô này là yểu điệu thục nữ, rồi đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, cười thì mỉm chi cột ha. Rồi nhìn cái cậu cô gái kia, nhìn cậu thanh niên kia thì thấy trời ơi, công tử bạc liêu, coi như hiền, đứng nói nhỏ nhẹ mà chỉ cần nhờ nghĩa là lấy đồ ăn cái chạy xuống bước lên, không có tiếc nhờ cái gì giúp cái đó. Nhưng mà tôi bảo đảm đó, cái cô gái kia mà hiền lành đó, mà hai người mà cưới nhau về thì chữ lộn chả có thua ai, mà cái anh kia về vũ phu cũng chẳng có thua cái ông nào hết. Vì chúng ta bị lừa dối, bị lừa dối. Mấy cô có khi nào mà gặp mặt mấy anh mà hẹn hò rồi để nguyên cái mặt thật ra không? Tại sao mà mấy bà mà vô bathroom á là kiếm thời gian lâu hơn mấy ông? Tôi đứng tôi đếm tôi biết, bình thường mấy ông vô á thì tôi đếm tôi đồng hồ 3 phút là xong, cỡ như ông dựa này 1 phút là xong à, phải không? Mà sáng ông xúc làm sao mà gãi lại cái răng này quay ra trời chút thôi gấp quá đó, tại vì lo. Thì như vậy mà mấy bà vô bà nào lẹ lắm á, cũng 5 phút mà cỡ dự tịnh của tầm viên 1 thì cỡ 1 tiếng hồ đó. Tại vì mấy bà phải là lấy cái này rồi quẹt rồi lấy cái son tho rồi đó, và mấy bà lừa dối đàn ông, thấy không? Rồi thời gian đó mấy ông cũng sao, mấy ông mà cỡ nhông dưỡng này thì coi như là không còn lừa dối đàn bà được nữa rồi, phải không? Nhưng mà thời ông còn trẻ ông có lừa dối vợ không? Trước khi ông hẹn vợ ông sao lấy đi lên tin xịt lên rồi chải lên rồi đi bịt dài cái răng vàng cười lên đi cho răng vàng sáng chói có không? Như vậy là tại vì mấy gì bị lừa hết rồi, phải không? Lừa nhau rồi cái là anh yêu em yêu anh, vài bữa cái làm ra cho một cục, rồi bắt đầu anh thay tả em giặt đồ, anh chở con đi bác sĩ em thì trả bill. Như vậy là cái nói cho cái cô này 21 tuổi cũng có hiểu gì đâu. Như tôi ngày xưa khi mà còn điệu á, các hòa thượng nói gì vô thường tôi ngồi tôi nhớ không có ý gì hết á. Nhưng mà giờ này á, mình mới thấy là khi thì nhức răng, khi thì tóc bạc, khi thì đau nhức chỗ này chỗ kia, mình mới thấm thía vô thường. Còn cái cỡ này khó nói lắm. Cái cỡ này 21 tuổi mà đang sống ở Mỹ, rồi đang tương lai đang du học mà, thì như vậy họ không bao giờ thấy được vô thường. Thành ra khó nói lắm. Thành ra biểu giảng làm sao mà để cho cái đứa trẻ này 21 tuổi nó hiểu nó chưa thấy đâu. Khi nào mà nó bước vào cái đường mà lấy vợ lấy chồng, khi nào mà nó đã làm vợ làm mẹ, nó nếm cái mùi nghĩa là coi như làm dâu, cái mùi ở rể, cái mùi chị chồng nàng dâu, cái mùi mà coi như là ngậm đắng nuốt cay rồi đó, rồi nó mới biết cái giá trị của mẹ, không có ai là bằng mẹ hết. Tôi nói thẳng, tôi thương đệ tử cũng có condition, đệ tử tôi giữ giới tu hành nghiêm chỉnh tôi mới thương, mà phá giới không tu hành là tôi trục xuất khỏi trong tông môn tôi. Mà cái hòn ni của quý vị thương cũng có điều kiện, đúng không? Mà hả, mà quý vị thấy ngày nào mà cái hòn ni của quý vị không phục vụ quyền lợi quý vị là quý vị bắt đầu là coi như là không thương rồi. Chỉ có cha mẹ đó là không điều kiện. Con khùng cũng thương, con bất hiếu cũng thương, con ngỗ nghịch cũng thương, mà con tật quyền cũng thương. Như vậy không có cái tình yêu nào bằng tình yêu của cha mẹ nữa. Như con cái, cho các bậc cha mẹ một tràng pháo tay quý vị. Cha mẹ mà thấy con mang lớp si, thương ráng múc ra coi có để dành tiền già tiền bệnh gì đó cũng trung cho con để mà giữ cái nhà. Nhưng mà vợ chồng
mà thấy ông chồng đó mà mất vốn mà băng rớt xin rồi thì sẽ có cái cảnh là coi như canh chẳng lành cơm chẳng ngọt. Nhưng mà cha mẹ mà thấy con cái càng khổ thì lại càng thương nhiều hơn. Cái đó cho thấy rằng chúng ta nợ cho cha mẹ chúng ta nhiều lắm. Còn bây giờ biểu thầy giảng cho con bé 21 tuổi này hiểu về vô thường không bao giờ giảng được, vì nó chưa có đủ cái cảnh làm sao. Nó nghĩ nó đẹp lắm, nó nghĩ lấy chồng sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà hỏi nghĩ bao nhiêu người lấy chồng mà được hạnh phúc? Không có đâu. Bao nhiêu người lấy vợ mà có hạnh phúc? Như con có vợ hạnh phúc không?
Nửa đạt nửa mở
rồi. Nửa đạt nửa mở rồi. Không dám nói thì vợ ngồi đây. Câu hỏi này sao hỏi tôi kia làm đụng chạm quá. Câu hỏi này để ta dường cho thầy Thích Nhật Tồn, để thầy đụng chạm mình lên chơi. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi sau đây. Thầy trụ trì của con đang làm trụ trì một ngôi chùa và lại làm chủ hội thảo của tụi con tại chùa để kiếm tiền lời. Như vậy thầy trụ trì của con có phạm giới luật hay không? Tức là thầy trụ trì sư phụ của con lại làm chủ hội của mấy chục đứa Phật tử con, như vậy có phạm giới luật hay không? Phạm sao? Làm hội là quý vị tự nguyện mà. Không có gì bảo đảm bằng như giờ tôi. Bây giờ tôi có 100 đứa đệ tử mà tôi muốn gầy kiếm 100 ngàn mỗi đứa chơi hụi 1 ngàn thầy lấy đầu thảo. Có 100 ngàn thì có không? Có. Tội gì tại tụi con tự quyển mà. Hỏi câu này để cho thượng tọa trả lời cho tôi thì có quán giang hồ nhiều quá. Đưa bái cho thượng tọa. Tôi ân quán giang hồ nhiều quá, còn thượng tọa này còn chưa có ân quán giang hồ để kiếm cái cho nó về. Không có nói tên, tôi không có nói tên cái ông kia, mình chỉ nói là cái khê này là ông thầy trụ trì đó, mình không nói tên nha. Đây là cái thế email hỏi là ông thầy con làm trụ trì mà làm chủ hào coi như chủ hội đó, chủ thảo á, được vậy có tội không? Tụi con có phạm tội không? Mà thầy có phạm tội không? Thì mời thượng tọa Nhật Tồn trả lời.
Mỗi một tháng đóng góp 1 ngàn thì đã có 100 người đến 100 ngàn đó. Thì tháng nay thì nó cũng tháng nay thì cũng rất rõ không. Nhưng mà cái điểm mà mình nhận xét là thầy trụ trì đó làm chủ hội để lấy số tiền đó có cái chuyện nào, nếu nó có tội hay là có tội, nhưng mà nói trong luật pháp cấm hay là không cấm thì chắc là quý vị ít về là có con hiểu rồi. Nhưng mà nếu một vị trụ trì đứng ra lãnh đạo ở chúng ở tại chỗ đó mà đi làm một cái việc mà mình biết chắc chắn là sai cái đạo mà làm thì không nghĩ là vị trụ trì này không có suy nghĩ đâu. Nhưng mà chắc có lẽ là có một việc nào đó. Thôi thì mình ra là cách quen, thì bây giờ mình đưa ra một phương diện để mình nhận xét. Cách đây khoảng 50 năm chưa mình thích thì hòa thượng Thiện Hòa là hòa thượng thánh đốc và lại chùa Khánh Quang ngày xưa, thì trong cái tình thế là hòa thượng trồng một số tiền rất là lớn, thứ nhất là để tài trợ cho các cái vị như là hòa thượng Thiện Hòa, là hòa thượng Quyền Quân, hòa thượng nhiều rất nhiều vị hòa thượng ở Việt Nam này, thay ra một học đường Ái Quốc ở ngoài Huế để tiếp tục sự nghiệp để học đạo. Thì bây giờ thì Thiện Hòa có đủ tiền, nhưng mà giới thiệu đệ tử đi học thì phải có tiền, mặc dù không có đệ tử tu nhưng mà là người giới thiệu. Thế thì không phải là chỉ một cái cảnh đó thôi, nhưng mà là của Hòa Thượng đã trả lời với nhiều người khác, thì đó là cái câu hỏi chính và là nhất chính mà Hòa Thượng phải chùa. Thì có nhiều người rất là quan mang là tại sao cái chùa, cái điều thứ nhất là không phải của Hòa Thượng được, tại vì đó là cổ tích với đàn na của Hồng Hương bán đám đóng góp lập nên cái chùa, và bây giờ là được giám đốc bán cái chùa đó để lấy tiền, thì chưa cần biết là hòa thượng sử dụng một tiền đó và cái chuyện việc nào. Thì có một số cái lượng là hòa thượng làm việc đúng, bán chùa là một sai lầm rất là lớn,
chùa của Đà Ma Thánh Thí mà bọn thượng lành thì rõ ràng là giết đoạt tài sản của Đà Ma Thánh Thí, hay dễ hiểu hơn là bọn thượng đang ăn quan thì bọn thượng đang trước nha là thuốc dịch của bọn thượng tự mà bị bán với số tiền đó sàn riêng. Thì bọn thượng có giải thích, bọn thượng nói cái vấn đề này ngày hỏi xong sẽ giải thích. Thì cái việc làm của bọn thượng điều chính là bọn nhắm vào cái việc nuôi chưa đây ăn học chuyện ăn đó là trong đó có một chị Hoa, một chị Vân, một anh ca của một chị Tịnh rồi đó là các vị rất nổi tiếng của thời giờ đó, còn ngay cả của một chị Tu luôn đó, một chị thì có đóng những cái gì anh chị anh ta Sài Gòn cũng biết thì có rất nhiều các vị đương thời rất là nổi tiếng, các vị lỗi lạc đó thì cũng nhờ cái lớp học của chị Thái Quốc của Huế, tức là do bác sĩ Lê Đình Thắng tổ chức đó. Thì có nhiều người có tưởng là một chuyện nào sai, nhưng mà sau thời gian khi các vị hòa thượng chuyển hoa các vị hòa thượng này thành tài trở về dụng cho quê hương, phục vụ cho mở ra rất nhiều cái lớp giáo lý mà cho cái chương trình văn pháp mà có mà thành công nhất, tức là Như Lai Sứ Giả và được tổ chức rất nhiều cái hội thuyết pháp để nhằm giảng dạy cho bọn tự hiếu đạo, cho nên bọn tự tiền quan. Còn ngoài ra còn rất nhiều cái phương diện khác mà bọn tự tiền quan rất thành công. Bên cạnh bọn tự tiền quan còn có rất nhiều điều gì bọn tự khác cũng rất thành công trong cái vấn đề bọn tự tiền pháp. Như thế thì bây giờ người ta mới có câu trả lời là bọn tự tiền quan là một việc rất là có giá trị. Thế thì 50 năm trước kia thì người ta kết luận bọn tự tiền quan là quan rất là sai trái, nhưng mà 30 năm sau thì người ta có được làm và được làm việc rất là đúng đắn, tức là quyết định tiến xe. Mặc dù là bị nhiều tiếng quyền của thế gian, bị rất nhiều những thị phi của xã hội, hay cả một số chư tăng không hiểu rõ tâm tư của hòa thượng, không hiểu rõ được cái lý tưởng của hòa thượng, cho nên có nhiều người đệ tử cũng chỉ trích, xây chỉ trích sư phụ của được kỳ quan. Thì đó là để như ra một cái cách để cho quý vị suy nghĩ. Thì ở đây chúng ta phải tìm hiểu lại cái vị hòa thượng đó, cái vị thầy trụ trì đó làm gì với đồng tiền đó. Ở đây thầy xin giải thích một cái câu nữa, cũng có rất nhiều vị Phật tử ngay cả lúc về họ ở Houston trước khi về đây thì cũng từng đã giải thích rất nhiều vị hỏi thầy. Thì ở đây thầy xin thưa trước, nếu có hòa thượng từ đây thầy cũng xin sám hối trước rồi cháu nói những gì sao. Đây là cái cách để giải thích thôi. Thì có người hỏi thầy, hòa thượng ngay cả hồi xưa hòa thượng Thiên Hóa cũng làm cách đó, tức là được mở ra và thánh thành đó, tức là mỗi một vị Phật như là Quan Thế Âm thì mỗi hòa thượng nó nghe, thì cái tên hòa thượng hoặc là 3000 người đó, cái tên người hòa thượng đó được khắc dưới kinh giống như từ Phật đó, rồi để lên một cái nơi để chuẩn bị sẵn ở trên cái bát cái điện ở bậc thánh thành. Và bây giờ có rất nhiều nơi làm thế, thì bây giờ thì hòa thượng xin từ bỏ ra qua để vận động một số tiền nào đó để cho sư phụ thân lương ở truyền thông ở bên phía trên đó. Thì có những người hỏi thầy, thầy cũng được dành hỏi như vậy thì làm như vậy đó có phải là lợi dụng hoặc là bắt hợp khác không? Thầy nói ở đây có hai cái câu trả lời mà khiến cho Phật tử phải dùng tự kỷ. Ở một phương diện khác, nếu như hòa thượng cũng từ dùng cái số tiền đó mà xài những cái việc gì đó, không phải làm chùa, không phải là làm như là Phật tử nói, thì cái đó câu trả lời đó không cần phải trả lời, vì trước khi làm thì hòa thượng đã biết sai rồi. Còn nếu mà hòa thượng làm vấn đề đó nhằm để có được tiền để xây dựng chùa, để xây dựng cái tam bảo cho tín đồ Phật tử đã tu làm, thì cũng là cái cơ duyên rất là tốt. Bởi vì cúng dường tượng Phật thì trong sinh sách có kể, nếu mà các vị nào, các vị đại diện nào phát tâm tu tạo các tượng Phật thì không bị vô thường vô biên, cái vấn đề này là có thật. Bởi vì có nguyên nhân là khi Đức Phật ở tại thế gian này, lúc bây giờ Đức Phật lên trời Đông Lợi đã thuyết pháp 3 tháng, thì lúc bây giờ ở trên dương gian này không có Phật, cho nên rất nhiều người nhớ đến độ là mơ thấy Phật đã bước Phật trở về La Bàn để sống sót. Thì trong đó có cái vị đại thần tức là Vua U Điên rất là thương Phật, thương tới mức độ là không biết làm sao mà để thấy được Phật. thì ngài mới nhớ quá đi, mới hình nghĩ ra cách là ngài không vẽ trên một tấm giấy, những tấm giấy thôi, một cái gì tấm bách trên hình tượng Phật, để hàng ngày nhìn vào cái Đức Phật và bằng vẽ nhất chờ đợi nhớ Phật, nhớ Phật. Thì ông vua Bồ Đề ông cứ làm vậy, mặc dù là ông là không phải là sĩ đâu, mà ông vẽ có sức tướng hay là có hình tướng kề. Thì lúc bây giờ các vị thánh đệ tử thấy các cái vị này làm xong mà vẽ Đức Phật xong rồi khoe vẽ Đức Phật không có trung dung, không có sức tướng, tại vì Đức Phật thiện nó khác, còn Đức Phật mà với một cái tay ngang vẽ thì nó khác, tại vì quá thương nhớ Phật, quá thương mến Phật cho nên nó vẽ ra cái hình Phật để mà chiêm ngưỡng cái đỡ nhớ. Từ khi Đức Phật về, từ bây giờ đâu là Đức Phật về thì các vị này mới chuyển lên Đức Phật. Nó bạch Đức Thế Tôn ở nhà có cái đẹp, nhà ở Đức Bà có cái vị này, và ông vô điện ở vẽ hình Đức Thế Tôn trên giấc, mà ông vẽ sao mà có sắc tướng thì chân lạc thì có hạm cái quen nghi của Thế Tôn không? Hay là như thế nào? Đức Phật nói công đức của cái vị này tác tạo cái tượng Phật này công đức vô lượng vô biên, mặc dù Như Lai không có hiện hữu ở đây, nhưng mà biết vẽ hình bằng giấy, vẽ trên tường hay là tạo bằng gỗ bằng hết mà đem ra cái tâm thành kính cho mình chiêm ngưỡng thì công đức vô lượng vô biên. Kể từ đó còn khuyến khích vị vua điện và các vị thợ vẽ, thợ điêu khắc đó tặng lại các hiện tượng để các tượng để phổ biến cho dân gian tôn thờ. Như thế thì cái việc mà tạo các tượng Phật để thờ là một việc làm rất là chính đáng, cho nên không sai. Cho nên vấn đề trả lời chính tự là vấn đề đó rất lớn. Và bây giờ nghe các hòa thượng cũng họ làm những nhiều những vấn đề đó, họ được tiêu hóa làm và có thân thành quy nhận tới thấy đó cũng vậy, cũng rất là đúng, không sai. Còn bây giờ trả lời vấn đề để trả lời câu hỏi của vị chủ trì hồi nãy là một câu hỏi vị chủ trì đó là có lỗi không, có lỗi không? Thì xin thưa quý vị, cái có lỗi hay không là chúng ta không có quyền quyết định, mà quyết định hay không là thầy và thầy chủ trì đó mới có câu trả lời là ông làm hoặc cái gì và cái tâm ông là tâm nào. Nếu vì hoàn cảnh chùa tiền nghèo khó, vì không có đủ tiền để nuôi cho đệ tử đi học, có nhiều vị đi học Ấn Độ, nhiều vị đi học ở chỗ khác cần phải có tiền, vì không có tiền thì làm sao có tiền bây giờ gạt phật tử được sao, hay là gạt được sao? Cho nên cái vấn đề này là mời phật tử không lai một người một kiếp gì đó thì tiếp qua tiếp lại nghe nhau như thế nào, rồi có cái đồng giống như cái bàn chủ thảo thì thế nào phật tử cũng tặng cái bàn mà để tức là một phần nhỏ nào cho ông, thì ông lấy cái tiền đó có thể là giúp một họ điều kiện khác hoặc là những cái đệ tử đi học, tất cả những cái việc làm thì đồng tiền đó không có lỗ, tức là nó có sai. Thì tiền này là phật tử hiểu hết, sau khi mình được được 1.000 đồng gì đó thì mình tặng lại cho thầy chủ thảo ví dụ người đâu, cái tiền đó là mình tình nguyện mình cho chứ không phải là mình dùng. Thì ông lấy cái đồng tiền đó mua điện tử cũng làm cái chuyện khác, thì cái việc làm đó ở tâm thầy không sai, nhưng mà ở góc độ người khác nhìn vô thì sai. Cho nên ở phương diện thị phi, phương diện mà đàm tiếu, nó có hai vấn đề đưa chúng ta đến sanh tử luân hồi. Dù là đúng cũng bị sanh tử luân hồi, mà dù là sai cũng bị đau khổ. Cho nên gọi là thị và phi, thị là đúng, phi là sai. Nếu mà nói đúng cũng bị đọa lạc, mà nói sai cũng bị đọa lạc. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái tâm tư của mình là tâm tư phan duyên, thích khen, sợ chê. Cho nên người nào mình thích thì mình khen lên, mình hay, đúng. Còn người nào mình không thích thì mình chê. Thì cái khen, cái chê đó là hai nguyên nhân đưa chúng ta đến sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử đừng nên cái ở trong này gọi là hí luận hoặc là du hí luận, dù là nói để chơi cũng đừng nên. Vì vậy cho nên có nhiều lo cho nên Đức Phật dạy rất là tinh thần, biết là thị phi đó có nhiều vị đó, có nhiều thầy nói quen hết thích và hòa thượng chủ trì đó thì theo hòa thượng là đúng, và có những người không thích thì ôm hòa thượng làm sai, nhưng mà cái đúng cái sai đó thì cái câu trả lời chắc chắn là này và thầy thị chủ trì nó đang học và đi làm.
Để bổ túc cho cái câu trả lời của Thượng tọa Nhật Tồn thì tôi xin nói, cách đây mấy năm khi mà miền Trung xảy ra bão lụt, có một vị sư ở bên Canada đã bán cái ngôi chùa để cúng dường. Quý vị biết chuyện đó không? Thì như vậy cái dư lượng Phật tử khen hay chê quý vị? Khen. Như vậy cái ngôi chùa nếu quả thật là cái nơi để đào tạo tăng tài, là cái nơi sức khoát những cái phái tu Bát Quan Trai để mà đem lời dạy của Phật ra để mà truyền bá, để cho Phật tử mở mang trí huệ, làm lợi ích cho chúng sanh. Cái nơi đó, nơi phát hành những băng dĩa, những kinh điển của Phật, thì cái ngôi chùa đó hiện diện có lợi. Và cái vị thầy đó nêu cái lý do là chùa này nhất tăng nhất tự, tôi ở cái vùng này lại là không có bao nhiêu, mà trong khi đồng bào ở Phật tử ở miền Trung đang bị cảnh màn trời chiếu đất, thì hộp Phật tử lại xin phép các Phật tử đã đóng góp xây dựng cái ngôi chùa này từ đầu, cho phép thầy bán công khai để lấy cái số tiền như là trăm mấy chục ngàn, hồi đó thì nhớ đó, để chuyển về giúp cho những cái người khổ. Thì cái hành động này là cái hành động làm đúng ý thí chủ. Còn nếu mà bây giờ vị thầy trụ trì này ổng làm chủ hội thảo, ổng nói mỗi người đóng cho ổng 1 ngàn, thì như vậy có 100 Phật tử thì ổng lấy được 100 ngàn. Nếu mà có cái nhân của thầy này, mà cái nhân là cái tâm, là tôi nói đó, cái tâm thầy này là tâm gì đại chúng, tâm gì sự hương thỉnh ngôi chùa, tâm gì hoằng dương Phật pháp, thì cái quả ông sẽ là được quả tốt. Mà cái tâm gì lấy cái số tiền này để phục vụ cho cá nhân, để phục vụ cho bà con dòng họ riêng tư, coi như mượn đạo tạo đời, thì cái cửa địa ngục mời đóng cho vị thầy này. Thành nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Ý kiến của thượng tọa đây cũng đã đầy đủ, thầy chỉ muốn túc lại thôi. Ăn quan trọng là cái ý thôi. Tôi nhắc lại, một bà mẹ thấy đứa con đi chơi khuya, thấy đứa con uống rượu hút xì ke, lấy cây đánh đập la rồi đứng chửi rủa canh đánh con, cái hành động đánh con nhưng mà bà mẹ này lên cõi trời, vì động lực sau lưng là sợ con ghiền xì ke, sợ con đi hư, sợ con gái đi khuya rồi bị người ta hãm hiếp. Còn một cái bà mẹ ghẻ thấy con chồng đi chơi khuya, thấy con chồng đi hút xì ke, thấy con chồng đi hút thuốc lắc, tao cho mày thêm tiền mày nhậu mày đi đã đi. Cái hành động cho tiền này không đưa cái bà mẹ ghẻ lên cõi trời, mà đưa bà xuống A Tỳ địa ngục. Quý vị có đồng ý không? À, tôi sẽ trả lời một câu hỏi nữa thôi, để chúng ta bắt đầu tới giờ thọ trai. Về 12 giờ rồi. Kính bạch thầy, mỗi lần cúng cơm cho ba con ở chùa và cúng cơm ở nhà vào những ngày lễ tuần thất, con thường nói với chị con là con nghe lời thầy dạy nên bố thí cho các hương linh, mà cô hồn không có người cúng kiến, con cũng dọn ra một mâm, nhưng mà con dọn 3 chén cơm thì chén của ba con là có 1 đôi đũa, còn chén con mời các vị cô hồn bạn bè ba con là mỗi người 1 chiếc. Như vậy ba con sẽ được phước gì và con được phước gì? Được phước vô loài ngã quỷ. Bây giờ tôi hỏi này, bữa nay tôi mời thượng thọ Thích Nhật Tồn lại nè, rồi chút nữa tôi ổng ngồi ăn, thì tôi dặn mấy đệ tử nè, lấy cho thầy 1 đôi đũa, còn lấy cho thượng tọa Nhật Tồn 1 chiếc đũa, thì ổng ăn được không? Ổng ăn ổng nổi sân, thì đương nhiên cái tâm tư tâm ích kỷ rồi. Trời ơi, cô cúng cho mẹ, bởi vì từ bữa nay tôi nói cái tệ nạn mà xưa bài nay là không phải có đạo Phật. Khi tôi đi tới đâu á mà cúng dâng cái lò nó, thầy thầy bởi cái chén cơm ở giữa cho cha mẹ mình bự chút, ụm cho nó cứng chút, lấy 2 đôi đũa ngon, còn 2 cái mời mà ba hồn á, cô hồn mà ăn á, thì cho nó chiếc. Tôi mời quý vị là cơm mà cứ lên 1 chiếc đũa thọt thọt ăn được không? Cái đó là chọc người ta giận, chọc người ta chửi, thì chọc người ta cái nhân mà cái tâm nghĩ là sợ, sợ ma cũ ăn hiếp ma mới, thì cái nhân đó là cái quả sẽ bị đói thôi à. Có phải là trong kinh Du Lan không, khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài bay xuống trên địa ngục cứu cho mẹ, đáng lẽ bà Thanh Đề bà được ăn rồi, nhưng mà thấy con thì tay tả che đậy hủ hầu không ăn, gì sợ mấy con quỷ kia ăn, chứ bà mà xuống này nè mấy vị người kia chiên miếng thì bà ăn được rồi. Lòng bỏ sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cất giật của bà, cơm chưa đưa đến biển đà, biến thành than lửa nước mà được đâu. Tôi nói thẳng với cô biết lòng ráng chịu, chứ cô cúng chỗ này mà má cho cô xuống dưới là bà Thanh Đệ dưới đó. Bữa nay tôi mời thượng tọa Nhật Tồn lại đây mà tôi dặn nè, nhớ nha, dọn ổng 1 chiếc đũa thôi nha, để mà ăn không lại thầy. Trời ơi, cái nhân là coi như là tham lam ích kỷ mà đòi cái quả là nguyện đem công đức này hướng cho mẹ con thành Phật thành ma thì khó, chứ thành Phật không mà thành, đúng không quý vị?
hỏi tôi nói thẳng cho nó giận. Rồi à, con tính nói gì? Con đưa ba chiếc luôn phải không? Đâu có phải, nó còn quýnh con thêm nữa. Bây giờ cô mời hai công an mà vẫn đi cho nó ăn một chiếc, nó đánh còn nhiều hơn nữa. Cái tâm ích kỷ, cái đó là của đạo lão của người Tàu nha, không phải của đạo Phật nha. Phải hiểu rõ đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật á, là làm cho mời người ta ăn là phải xả cái lòng ra. Nên từ nay quý vị nhớ cúng ông bà mà muốn cho cha mẹ mà được con là cho họ hai đôi đũa, ông bà mình một đôi đũa thì mới được lên, có phải không? Từ nay cúng họ đệ tử thầy Song Lai là cúng cho ma là hai đôi đũa, mà cúng cho ông già mình một đôi đũa thôi. Vậy mà lên cõi trời cho coi. Và bây giờ sắp tới giờ thọ trai à, kính mời thượng tọa coi như là Nhật Tồn cùng với đại chúng, chúng ta chắp tay hồi hướng. Rồi sau đó chúng ta không biết là cái ban trai sọn đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Hả? Xử đi chưa? Rồi mà nhớ là mỗi người có hai đôi đũa chứ đừng có một nha. Quyền đem trong đêm này thương về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn thành Phật đạo. Rồi quý vị thể đi, tôi nghĩ là quý vị đi làm việc cá nhân, tại vì chúng ta ngồi từ sáng tới giờ cũng mấy tiếng rồi. Ở đây nó có 8 cái nhà cầu đâu, gia chủ đâu chỉ cho người ta biết chỗ nào đúng chỉ không? Dạ. Con chỉ nhà cầu rồi nè, để cho Phật tử biết để họ đi giải quyết rồi họ lên họ trai. Dạ,
kính thưa tất cả đồng đạo đồng tu, ở đây có tất cả là 8 nhà cầu, đó là một cái của chúng ta, tôi là một. À, cái nhà nhỏ bên kia hai cái nữa
là
ba cái. Cái nhà này dạ, cái nhà này 4 cái, nó nằm
chỗ nhà bếp nữa.
Đi đường ngoài á thì có một cái,
là 5 cái nữa.
Dạ, trong nhà bếp đi ra bên này thì có 2 cái. Dạ, còn đi qua bên cái bên kia có 2 cái nữa.
Tổng cộng là mấy cái?
Dạ, tổng cộng là để quên thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái.
Rồi 7 cái nhà cầu.
Quý vị đi chỗ nào mà có cái lễ chỗ nhà đi sinh thì cũng cùng có lễ để tiết ra vậy. Chúng tôi bị đi lễ chúng ta thì có tay có thể cho bao nhiêu chúng ta sẽ trở lại đây.
Nhà
2 u để những cái vật nào.
Dạ, con dạ, mời thượng tọa vô.